From the conference center at
từ trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ thành phố Salt Lake, đây là đại hội trung ương bà niên kỳ thứ 180 của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội, và phần âm nhạc cho phiên họp này do ca đoàn gia đình từ Sandy và Draper Utah đảm trách. Chương trình phát thanh và truyền hình này do Bonneville Communication cung cấp với tư cách là một dịch vụ cung cấp. Cấm bất cứ việc sao chép, thu lại hoặc bất cứ việc sử dụng nào khác của chương trình này mà không có giấy phép.
President Henry B. Eyring,
Chủ tịch Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn, sẽ điều khiển phiên họp này.
Brothers and sisters,
thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ hai của Đại hội Trung ương bà niên kỳ thứ 180 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô buổi trưa hôm nay. Chủ tịch Thomas Monson là người chủ tọa tại buổi đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả những ai đang có mặt tại đây và những ai đang tham dự đại hội này qua đài phát thanh, đài truyền hình hoặc mạng Internet, và đến tất cả những ai đang theo dõi tại trung tâm giáo khu ở khắp nơi trên thế giới, là nơi mà buổi đại hội này đang được truyền đi qua hệ thống vệ tinh. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do ca đoàn gia đình từ Sandy và Draper Utah đảm trách dưới sự điều khiển của anh Timothy Workman. Với Linda Morgan đánh đại phong cầm, ca đoàn sẽ mở đầu phiên họp này bằng cách hát bài hát "Hỡi các con cái của Chúa Trời, hãy cùng đến đây". Lời cầu nguyện mở đầu sẽ do anh cả Claudio Di Zivic thuộc nhóm túc số Thầy 70 dâng lên.
Our dear Father in heaven.
Kính thưa Cha thiên thượng của chúng con xin cảm tạ Cha vì cơ hội để họp mặt vào phiên họp của Đại hội Trung ương ngày hôm nay dưới sự hướng dẫn của vị tiên tri của Cha là Thomas S. Monson. Chúng con cầu xin Cha ban phước cho ông và vợ của ông trong thời gian đặc biệt trong cuộc sống của họ. Chúng con cảm ơn Cha về Chủ tịch Irene, Chủ tịch Uktor và các vị sứ đồ của Cha, và chúng con cầu xin Cha ban phước cho các người truyền giáo và các tín hữu của Cha và tất cả các tín hữu của giáo hội của Cha ở khắp thế giới. Và chúng con cảm ơn Cha vì Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài. Chúng con cầu xin Cha hãy ban phước những người mà có nhu cầu gì đang chịu khó khăn cho những lý do khác. Chúng con cầu xin Cha rằng chúng con có thể là những công cụ trong tay của Cha để cứu những người mà cần thiết, mà cần chúng con làm, mà những người mà biết đấy là con đường duy nhất mà sẽ trở về với Cha. Chúng con cầu xin Cha cho Đức Thánh Linh ở cùng với chúng con trong phiên họp này và khắp thế giới mà chúng con họp mặt ngày hôm nay, và để chúng con có thể biết tất cả những sự thay đổi mà chúng con phải làm trong những cuộc sống của chúng con để theo Cha và những giáo lệnh của Cha, giúp chúng con nhờ đến những giao ước mà chúng con đã lập với Cha trong khi chúng con chịu pháp báp têm, và chúng con rất là yêu thương Cha và muốn đến sự hiện diện của Cha một ngày nào đó, và chúng con cầu nguyện trong tôn nhang của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
the choir just sang.
Ca đoàn vừa hát bài Beautiful Zion Built Above. Chủ tịch Monson đã yêu cầu tôi giờ đây đầy trình tên của các vị thẩm quyền trung ương, thầy 70 giáo vùng và chủ tịch đoàn trung ương phụ trợ của giáo hội để được tán trợ. Sau phần tán trợ, chúng ta sẽ được nghe từ án cả Robert D. Hales và Quentin L. Cook thuộc nhóm tu số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo bài phát biểu của họ, giám trợ Richard C. Edgley thuộc giám trợ đoàn chủ tọa sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Thomas Spencer Monson là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải và là chủ tịch của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Henry Benyon Eyring là đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và Dieter Friedrich Uchtdorf là đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Những ai phản đối cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Boyd Kenneth Packer là chủ tịch của nhóm tụ số 12 vị sứ đồ và sau đây là các thành viên của nhóm tụ số đó. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, và Neil L. Anderson. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin cho biết. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn và 12 vị sứ đồ là các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Ngược lại nếu có, cũng xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm các anh cả Spencer J. Condy, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace và Lance B. Wickman với tư cách là các thành viên của đệ nhất nhóm túc số thầy 70 và bổ nhiệm họ làm các vị thẩm quyền trung ương danh dự. Cũng xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm các anh cả Spencer V. Jones và Wolfgang H. Paul với tư cách là các thành viên của đệ nhị nhóm tụ số thầy 70. Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh em này về sự phục vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta giải nhiệm Fernando Maluendo và Jose L. Torres với tư cách là các thành viên của các nhóm tụ số thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng. Những ai muốn cùng chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ xuất sắc của họ, xin giơ tay lên. Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ Wenceslao H. Svek với tư cách là thành viên của nhóm tư số thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng. Tất cả những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin đề nghị rằng chúng ta tán trợ các vị thẩm quyền trung ương, các thầy 70 có thẩm quyền giáo vùng khác và các chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ trung ương hiện đang được cấu thành. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Nếu có ai phản đối cũng xin giơ tay lên. Thưa Chủ tịch Monson, tới mức mà tôi có thể quan sát được, thì phần biểu quyết trong trung tâm đại hội đã được nhất trí. Xin cảm ơn các anh chị em về sự biểu quyết tán trợ, đức tin, lòng tận tụy và những lời cầu nguyện của các anh chị em. Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh nghe bài nói chuyện của anh cả Hales.
Recently, I received a
letter. Tôi nhận được một bức thư của một người bạn quen biết đã 50 năm, không phải là tín hữu của giáo hội. Tôi đã gửi cho anh ấy một số tài liệu về phúc âm để đọc. Và anh ấy hồi âm cho tôi như sau: thoạt đầu rất khó cho tôi để hiểu ý nghĩa của biệt ngữ định hình của người mặc môn như từ nguyện tự quyết. Có lẽ một trang từ vựng sẽ giúp ít hơn. Tôi ngạc nhiên vì anh ấy không hiểu điều mà chúng ta muốn nói qua từ nguyện tự quyết. Tôi đi tìm trên từ điển trực tuyến. Trong số 10 định nghĩa và cách sử dụng từ nguyện tự quyết, thì không có định nghĩa nào cho thấy ý nghĩa của việc lựa chọn để hành động. Chúng ta dạy rằng quyền tự quyết là khả năng và đặc ân mà Thượng Đế ban cho chúng ta để lựa chọn và hành động lấy một mình, chứ không bị tán đồng. Quyền tự quyết là hành động với trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. Quyền tự quyết của chúng ta là thiết yếu cho kế hoạch cứu rỗi. Với quyền này, chúng ta được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu qua đấng trung gian của vị đại của tất cả loài người, hay là lựa chọn cảnh tù đài và sự chết dưới sự xiềng xích của quyền hành của quỷ dữ. Lời của bài thánh ca quen thuộc dạy quy tắc này thật rõ ràng: mọi linh hồn đều tự do ban hỡi, chọn lấy tương lai cho cuộc đời mình. Vì lẽ thật, đời đời ta đã biết, Chúa không ép ai lên thiên đàng đâu. Để trả lời cho câu hỏi của người bạn tôi và những câu hỏi của những người nam nữ tốt lành khắp nơi, tôi xin chia sẻ thêm với các anh chị em điều chúng ta biết về ý nghĩa quyền tự quyết. Trước khi chúng ta đến thế gian này, Cha Thiên Thượng đã trình bày kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Một cơ hội để đến thế gian và tiếp nhận một cái thể xác, anh chọn để hành động giữa điều tốt và điều xấu, cũng như tiến triển để trở thành giống như Ngài, cùng sống với Ngài vĩnh viễn. Quyền tự quyết của chúng ta, khả năng lựa chọn và hành động cho mình, là một yếu tố thiết yếu của kế hoạch Ngài này. Nếu không có quyền tự quyết, chúng ta không thể nào chọn điều đúng và tiến triển. Tuy nhiên, với quyền tự quyết, chúng ta có thể chọn điều sai, phạm tội và bị mất cơ hội được sống với Cha Thiên Thượng lần nữa. Vì lý do này, một đấng cứu rỗi sẽ được gửi đến để gánh chịu tội lỗi của chúng ta và cứu chuộc chúng ta. Nếu chúng ta chịu hối cải, nhờ vào sự chuộc tội vô hạn của Ngài, nên Ngài đã mang đến kế hoạch thương xót và để thỏa mãn sự đòi hỏi của công lý. Sau khi Cha Thiên Thượng trình bày kế hoạch của Ngài, Lucifer bước ra nói rằng: xin phái tôi đi, tôi sẽ cứu chuộc tất cả nhân loại, khiến cho không một linh hồn nào sẽ bị thất lạc. Vậy nên xin ban sự vinh hiển của Ngài cho tôi. Kế hoạch này đã bị Đức Chúa Cha bác bỏ vì nó chối bỏ quyền tự quyết của chúng ta. Thật là một cái kế hoạch để chống lại rồi Chúa Giêsu Kitô, con trai yêu dấu và được lựa chọn từ lúc khởi thủy của Cha Thiên Thượng, sử dụng quyền tự quyết của Ngài để nói rằng: thưa Cha, xin ý Cha sẽ được nên và vinh quang sẽ thuộc về Cha mãi mãi. Ngài sẽ là đấng cứu rỗi của chúng ta, đấng cứu rỗi của thế gian. Vì Lucifer chống đối nên một cuộc sinh đột thuộc linh lớn xảy ra. Sau đó, mỗi con cái của Cha Thiên Thượng có cơ hội để sử dụng quyền tự quyết mà Cha Thiên Thượng đã ban cho họ. Chúng ta chọn đức tin nơi đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô, đến cùng Ngài, nói theo Ngài và chấp nhận kế hoạch mà Cha Thiên Thượng đã trình bày vì lợi ích của chúng ta. Nhưng một phần ba con cái của Cha Thiên Thượng đã không có đức tin để nói theo đấng cứu rỗi, và thay vì thế chọn đi theo Lucifer hay là Satan. Và Thượng Đế phán: vậy nên vì Satan phản nghịch chống lại ta và tìm cách hủy diệt quyền tự quyết của loài người và quyền được ta, Đức Chúa Trời ban cho, ta khiến nó phải bị ném xuống. Những người đi theo Satan bị mất cơ hội tiếp nhận một thể xác hữu diệt, sống trên thế gian và tiến triển. Vì cách mà họ sử dụng quyền tự quyết của họ, nên họ đã bị mất quyền tự quyết của họ. Ngày nay, quyền năng duy nhất mà Satan và những kẻ đi theo nó có được là cám dỗ và thử thách chúng ta. Niềm vui duy nhất của chúng là làm cho chúng ta phải đau khổ như chúng vậy. Niềm sung sướng duy nhất của chúng là khi chúng ta không tuân theo các lệnh truyền của Chúa. Nhưng hãy nghĩ về điều này. Trong trạng thái tiền nhân thế của mình, chúng ta đã chọn nói theo đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô, và vì đã làm như vậy, chúng ta được phép để đến thế gian. Tôi làm chứng rằng, cũng bằng việc chọn nói theo đấng cứu rỗi bây giờ, ở đây trên thế gian, chúng ta sẽ nhận được một phước lành còn lớn lao hơn trong thời vĩnh cửu. Nhưng hãy biết điều này, chúng ta cần phải tiếp tục chọn tuân theo đấng cứu rỗi. Thời vĩnh cửu đang lâm nguy, và quyền tự quyết của chúng ta là thiết yếu trong suốt cuộc sống. Và những hành động của chúng ta là rất là quan trọng để chúng ta có thể sống một cách vững cố trong cuộc sống của Ngài. Đấng Cứu Rỗi đã cho chúng ta thấy cách sử dụng quyền tự quyết của mình. Khi còn niên thiếu ở Jerusalem, Ngài đã cẩn thận chọn lo việc cha Ngài. Trong giáo vụ của Ngài, Ngài đã vâng lời chọn thực hiện ý muốn của cha Ngài. Trong vườn Gethsemane, Ngài đã chọn gánh chịu tất cả mọi điều và nói rằng, xin ý cha được nên, chớ không thôi ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Trên cây thập tự, Ngài đã chọn yêu thương kẻ thù của Ngài và cầu nguyện, lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Và rồi, để Ngài có thể cuối cùng chứng minh rằng Ngài đang chọn cho bản thân Ngài, Ngài đã bị bỏ lại một mình. Ngài hỏi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Cuối cùng, Ngài đã sử dụng quyền tự quyết của Ngài để hành động, chịu đựng đến cùng, đến khi Ngài có thể phán, mọi việc đã được chọn. Mặc dù Ngài bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, với mọi sự lựa chọn và mọi hành động, nhưng Ngài đã sử dụng quyền tự quyết để làm Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, bẻ gãy xiềng xích của tội lỗi và cái chết cho chúng ta. Và qua cuộc sống hoàn hảo của Ngài, Ngài đã dạy chúng ta biết rằng khi chúng ta chọn làm điều ý muốn của Cha Thiên Thượng thì quyền tự quyết của chúng ta được bảo tồn, cơ hội của chúng ta gia tăng và chúng ta tiến triển. Bằng chứng về lẽ thật này được tìm thấy trong khắp Thánh Thư. Gió bị mất tất cả, nhưng ông đã chọn tiếp tục trung tín và ông đã nhận được các phước lành vĩnh cửu của Thượng Đế. Mary và Joseph chọn tuân theo lời cảnh cáo của một thiên sứ để chạy trốn Ai Cập và cuộc sống của Đấng Cứu Rỗi để được bảo vệ. Joseph Smith chọn tuân theo những chỉ dẫn của Moroni và sự phục hồi để được khai mở như đã được tiên tri. Bất cứ khi nào chúng ta chọn đến cùng Đấng Kitô, mang lấy danh của Ngài và tuân theo các tôi tớ của Ngài, thì chúng ta tiến triển dọc trên con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Trong cuộc hành trình trên trần thế của mình sẽ rất hữu ích để nhớ rằng điều trái ngược cũng quan trọng khi chúng ta không tuân giữ các lệnh truyền và tuân theo những thúc giục của Đức Thánh Linh thì chúng ta có ít cơ hội hơn, khả năng của chúng ta để hành động và tiến triển bị giảm bớt. Khi Ca-in giết em mình vì ông yêu mến Sa-tan nhiều hơn Thượng Đế thì sự tiến triển phần thuộc linh của ông bị ngừng lại. Trong thời niên thiếu của tôi đã học được một bài học quan trọng về những hành động của chúng ta có thể giới hạn sự tự do của mình như thế nào. Một ngày nọ, cha tôi giao cho tôi nhiệm vụ đánh vét ni cái sàn nhà bằng gỗ. Tôi quyết định bắt đầu từ cửa và tiến dần vào phòng. Khi sắp làm xong, tôi thấy rằng tôi đã không có lối ra. Tôi có cửa, không có cửa sổ hay cửa chính ở phía bên kia. Tôi thực sự dồn mình vào góc nhà. Trong khi đánh vét như sàn nhà, tôi không có chỗ nào để đi ra, tôi đã bị mắc kẹt rồi. Bất cứ khi nào chúng ta không vâng lời, thì chúng ta tự dùng mình về phần thuộc linh vào góc nhà mà bị đang giam cầm bởi những điều mình lựa chọn. Mặc dù chúng ta bị mắc kẹt phần thuộc linh, thì có con đường để trở lại. Giống như sự hối cải, việc quay người lại và bước đi ngang qua sàn nhà đã được đánh vét như rồi, có nghĩa là phải làm việc phải đánh bóng bằng giấy cát và đánh vét ni sàn nhà lại. Việc quay trở lại với Chúa không phải dễ dàng, nhưng điều đó đáng bỏ công để làm. Khi chúng ta hiểu được thử thách của việc hối cải, chúng ta biết ơn các phước lành của Đức Thánh Linh để hướng dẫn quyền tự quyết của chúng ta và Cha Thiên Thượng và ban cho chúng ta các lệnh truyền và củng cố cùng tán trợ chúng ta trong việc tuân giữ những điều này. Chúng ta cũng hiểu việc tuân theo các lệnh truyền cuối cùng sẽ bảo vệ quyền tự quyết của chúng ta như thế nào. Ví dụ, khi tuân theo lời thông xác, chúng ta thoát khỏi hạn chế về sức khỏe kém, về thói những ngập những chất mà thật sự lấy đi khả năng của chúng ta để hành động cho mình. Khi tuân theo lời khuyên dạy để tránh và thoát cảnh nợ nần bây giờ, chúng ta sử dụng quyền tự quyết của mình và được tự do sử dụng thu nhập có sẵn của mình để giúp đỡ cùng ban phước cho những người khác. Khi chúng ta tuân theo lời khuyên dạy của các vị tiên tri để có buổi hội tốt gia đình, cầu nguyện chung gia đình và học thánh thư chung gia đình, nhà của chúng ta trở thành một nơi để phần thuộc linh của con cái chúng ta gia tăng, tăng trưởng. Ở nơi đó chúng ta giảng dạy chú phúc âm, chia sẻ chứng ngôn và lắng nghe chúng chia sẻ những cảm nghĩ và kinh nghiệm của chúng. Qua những điều lựa chọn ngay chính và hành động của mình, chúng ta giải thoát chúng khỏi bóng tối bằng cách gia tăng khả năng của chúng để bước đi trong ánh sáng. Thế gian giảng dạy nhiều điều sai lầm về quyền tự quyết. Nhiều người nghĩ chúng ta cần phải ăn đi, uống đi và vui chơi thỏa thích đi. Và ví dụ chúng ta có phạm tội đi nữa thì Thượng Đế cũng chỉ đánh chúng ta ít rồi, rồi sau cùng chúng ta vẫn được cứu rỗi. Những người khác chấp nhận chủ nghĩa thế tục và chối bỏ Thượng Đế, họ tự thuyết phục rằng không có sự tương phản trong mọi sự việc. Và do đó, bất cứ điều gì loài người làm đều không phải là tội lớp ác. Điều này hủy diệt sự thông sáng của Thượng Đế và những mục đích vĩnh cửu của Ngài. Trái ngược với điều giảng dạy muôn thuở của thế gian, Thánh Thư dạy rằng chúng ta thật sự có quyền tự quyết, và việc sử dụng quyền tự quyết một cách ngay chính luôn luôn tạo ra điều khác biệt trong các cơ hội chúng ta có được, cũng như khả năng để hành động theo những cơ hội tốt đó và tiến triển không ngừng. Ví dụ qua vị tiên tri Samuel, Chúa đã ban một lệnh truyền rõ ràng cho vua Saul. Samuel nói, Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi lập làm vua. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va, hãy đi đánh dân Amalek và giật hết mọi vật thuộc về chúng nó. Nhưng Saul không tuân theo lệnh truyền của Chúa. Ông đã làm điều mà tôi gọi là chọn điều nào vâng theo và điều nào không. Dựa vào sự khôn ngoan của mình, ông đã cứu mạng của vua A-Nga và mang về cừu, bò tốt nhất và những con vật khác. Chúa mặc khải điều này cho tiên tri Samuel và sai ông đi trước phế Saul khỏi ngai vua. Khi vị tiên tri đến nơi, Saul nói, tôi đã làm theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Nhưng vị tiên tri biết là không phải vậy nên nói, vậy thì tiếng chiên kêu vang đến tai ta, cùng tiếng bò rống ta nghe kia là làm sao? Saul tự biện minh cho mình bằng cách đổ lỗi cho người khác và nói rằng dân chúng đã giữ lại các con vật để làm của lễ hy sinh dâng lên Chúa. Vị tiên tri đáp, Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo các lệnh truyền của Chúa tốt hơn mở chiên đực. Cuối cùng, Saul thú tội rằng, tôi có phạm tội, tôi đã can phạm mạng linh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân sự nên nghe theo tiếng của họ. Vì Saul không tuân theo một cách chính xác, vì ông đã chọn điều nào vâng theo và điều nào không, ông đã bị mất cơ hội quyền tự quyết để làm vua. Thưa các anh chị em, chúng ta có tuân theo chính xác tiếng nói của Chúa và các vị tiên tri của Ngài không? Hay là giống như Saul, chúng ta có đang chọn điều nào vâng theo và điều nào không vâng theo và lo sợ người đời xét đoán không? Tôi nhận biết rằng tất cả chúng ta đều làm điều lầm lỗi. Thánh Thơ dạy chúng ta, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đối với những người tự thấy mình lâm vào cảnh tù đày của những điều lựa chọn bất chính trước đây, bị mắc kẹt và không có tất cả những phước lành có sẵn bằng cách sử dụng quyền tự quyết một cách ngay chính, chúng tôi yêu mến các anh chị em. Hãy trở lại. Hãy ra khỏi góc tối và đến chỗ có ánh sáng. Ngay cả các anh chị em phải bước ngang qua một sàn nhà mới vừa đánh vét ni xong thì rất đáng bỏ công để làm như vậy. Hãy tin rằng nhờ sự chuộc tội của Đấng Kitô, tất cả nhân loại, kể cả các anh chị em và tôi, có thể được cứu rỗi bằng cách tuân theo các luật pháp và các giáo lệ của Phúc Âm. Ngay trước khi Ngài thực hiện sự chuộc tội, Đấng cứu rỗi đã dâng lên lời cầu nguyện hộ tuyệt vời cho chúng ta và phán với mỗi người chúng ta, Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con và vinh hiển Cha đã ban cho con. Và sự sống đời đời là nhận biết Cha Đức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giêsu Kitô là Đấng Cha đã sai đến. Tôi đưa ra chứng ngôn đặc biệt của mình rằng hai ngài hằng sống. Khi sử dụng quyền trực quyết của mình trong sự ngay chính, chúng ta dần dần biết hai ngài, trở nên giống như hai ngài và tự chuẩn bị về cái ngài mà mọi đầu gối sẽ phải quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ phải thú nhận rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu rỗi của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta tiếp tục nói theo ngài và Đức Chúa Cha vĩnh cửu của chúng ta như chúng ta đã làm lúc ban đầu. Tôi cầu nguyện trong tu nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I celebrated
tôi ăn mừng sinh nhật tháng trước. Để làm quà sinh nhật cho tôi, vợ tôi, Marie tặng cho tôi một cái đĩa CD cùng có những bài ca về hy vọng và đức tin do một nữ ca sĩ nổi tiếng người Anh tên là Vera Lynn trình bày, là người đã soi dẫn cho các thính giả trong thời kỳ đen tối của đệ nhị thế chiến. Có một lý do tại sao vợ tôi tặng cho tôi món quà này. Cuộc oanh tạc London vào tháng 9 năm 1940 bắt đầu từ trước khi tôi sinh ra. Mẹ tôi, khi lắng nghe câu chuyện kể về cuộc oanh tạc London trên đài phát thanh trong phòng bệnh viện của bà, đã quyết định đặt tên cho tôi theo người sướng ngôn viên trên đài, có tên là Quentin. Nữ ca sĩ Vera Lynn năm nay đã 93 tuổi. Năm ngoái, một số bài ca trong thời chiến của bà được phát hành lại và ngay lập tức đứng hàng đầu trong bảng sắc hạng âm nhạc ở Anh. Các anh chị em nào lớn tuổi hơn một chút sẽ còn nhớ một số bài hát như The White Cliffs of Dover, một bài hát với tựa đề When the Lights Go On Again, All Over the World, làm tôi cảm động vô cùng. Bài hát này mang đến hai ý nghĩ trong tâm trí tôi. Trước hết, những lời tiên tri của một chính khách Anh. Các ngọn đèn sắp tắt ở khắp châu Âu, chúng ta sẽ không thấy những ngọn đèn đó được thắp lại trong thời kỳ của mình. Và thứ nhì, cuộc oanh tạc bất ngờ trên các thành phố nước Anh như London. Để làm cho các máy bay oanh tạc tấn công khó tìm ra mục tiêu, người ta đã quyết định mọi cảnh vật đều phải chìm trong bóng tối, tắt đèn và lấy màn che kín cửa sổ. Bài ca trình bày một niềm hy vọng lạc quan rằng nền tự do và ánh sáng sẽ được phục hồi. Đối với chúng ta là những người hiểu biết vai trò của Đấng Cứu Rỗi và ánh sáng của Đấng Kitô trong một cuộc xung đột đang diễn ra giữa những điều tốt với điều xấu, sự tương tự giữa cuộc chiến tranh đó với cuộc xung đột về mặt đạo đức ngày nay đều rất rõ ràng. Chính là qua ánh sáng của Đấng Kitô mà tất cả loài người mới có thể phân biệt được thiện và ác. Chưa bao giờ dễ dàng để đạt được hoặc duy trì nền tự do và ánh sáng kể từ khi cuộc chiến trên thiên thượng. Những lực lượng tà ác đã sử dụng mọi phương tiện có thể có được để hủy diệt quyền tự quyết và dập tắt ánh sáng. Cuộc tấn công các nguyên tắc đạo đức và tự do tôn giáo chưa bao giờ dữ dội hơn. Là các thánh hữu ngày sau, chúng ta cần phải cố gắng hết sức mình để bảo tồn ánh sáng và bảo vệ gia đình cùng cộng đồng của mình khỏi cuộc tấn công này về mặt đạo đức và tự do tôn giáo. Mọi điều nguy hiểm luôn luôn xảy ra đối với gia đình là cuộc tấn công dữ dội của các lực lượng tà ác dường như đến từ mọi phía. Mặc dù nỗ lực chính của chúng ta cần phải làm là tìm kiếm ánh sáng và lẽ thật, nhưng chúng ta cũng cần phải khôn ngoan, bảo vệ gia đình mình khỏi những điều tà ác, của thế gian, là những điều hủy diệt và sự phát triển và tăng trưởng của phần thuộc linh. Đặc biệt là hình ảnh sách báo khiêu dâm là một vũ khí hủy diệt đạo đức hàng loạt. Ảnh hưởng hàng đầu của nó là xói mòn các giá trị đạo đức. Một số chương trình truyền hình và mạng Internet cũng đều gây chết người. Những lực lượng tác ấy lấy đi ánh sáng và hy vọng khỏi thế gian. Mức độ suy đồi đang tăng nhanh. Nếu chúng ta không ngăn chặn điều ác khỏi mái gia đình và cuộc sống của mình, thì đừng ngạc nhiên nếu cơn nổ tàn phá đạo đức phá tan sự bình an mà chính là phần thưởng cho lối sống ngay chính. Trách nhiệm của chúng ta là sống trong thời gian nhưng không thuộc vào thời gian. Ngoài ra, chúng ta cần phải càng ngày càng vâng lời và trung tín hơn đối với tôn giáo của mình trong mái gia đình. Buổi họp tối gia đình hàng tuần, cầu nguyện chung gia đình hàng ngày và thánh thư chung gia đình hàng ngày đều là các yếu tố thiết yếu. Chúng ta cần phải đưa vào mái gia đình của mình những phương tiện đạo đức đáng ngưỡng trọng hay có tiếng tốt hay đáng khen. Nếu chúng ta làm cho mái gia đình của mình thành chôn thánh để che chở cho chúng ta khỏi điều tà ác, thì chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi những hậu quả nguy hại đã được thánh thư báo trước. Ngoài việc bảo vệ gia đình mình, chúng ta còn cần phải làm nguồn ánh sáng trong việc bảo vệ cộng đồng của mình nữa. đừng chịu dỗi phán. Sự sáng của các ngươi hay soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Thời kỳ của chúng ta đã được mô tả là một thời kỳ sung túc và một thời kỳ đầy nghi ngờ. Niềm tin tưởng cơ bản nơi quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế không những bị nghi ngờ mà còn bị phỉ báng. Làm thế nào dưới những hoàn cảnh này mà chúng ta có thể khuyến khích các giá trị đạo đức theo cách thức sẽ làm cho những kẻ không tin và những kẻ thờ ơ trở nên thông cảm và giúp làm giảm bớt tốc độ của bạo lực và điều ác? Câu hỏi này có một tầm quan trọng lớn lao. Hãy nghĩ đến tiên tri Mặc Môn và nỗi thống khổ của ông khi ông nói: Sao các người lại chối bỏ Chúa Giê-xu là đấng đã đứng giang tay tiếp nhận các người? Nỗi thống khổ của Mặc Môn đã được chứng minh là đúng, và con trai của ông được sống sót để viết lại thiên kỹ thuật buồn thảm về sự hủy diệt của dân ông. Kinh nghiệm sống và giao tiếp của cá nhân tôi và những người trên khắp thế giới đã làm tôi trở nên lạc quan. Tôi tin rằng ánh sáng và lẽ thật sẽ được bảo tồn trong thời kỳ chúng ta. Trong tất cả các quốc gia, có một số lớn những người thờ phượng thực tế là những người cảm thấy chịu trách nhiệm đối với Ngài và hành vi của họ. Một số người quan sát và thật tự tin rằng đức tin đã được phục hồi trên toàn cầu. Là những người lãnh đạo giáo hội, chúng tôi đã nhóm họp với các vị lãnh đạo của các tôn giáo khác và thấy rằng có một nền tảng đạo đức chung vượt qua những dị biệt về thần học và đoàn kết chúng ta trong nguyện vọng của mình cho một xã hội tốt lành hơn. Chúng tôi cũng thấy rằng đa số người ta vẫn tôn trọng các giá trị đạo đức cơ bản. Nhưng xin đừng nhầm lẫn, cũng có những người quyết tâm hủy diệt đạo đức tin lẫn bác bỏ bất cứ ảnh hưởng tôn giáo nào trong xã hội. Những người tà ác khác bóc lột, thao túng cùng phá hoại xã hội với ma túy, hình ảnh sách báo khiêu dâm, khai thác tình dục, buôn người, trộm cướp và buôn bán bất lương. Khả năng và ảnh hưởng của những người này rất rộng lớn, mặc dù họ chỉ tương đối là một số ít người. Luôn luôn có một cuộc chiến đang xảy ra, những người có đức tin và những người loại bỏ tôn giáo và Thượng Đế khỏi cuộc sống công chúng. Ngày nay, nhiều nhà lãnh đạo dư luận từ bỏ một quan điểm đạo đức về thế giới dựa trên các giá trị Do Thái, giáo sư Kitô giáo. Theo quan điểm của họ, thì không thể có một tiêu chuẩn đạo đức tuyệt đối. Họ tin rằng không có ưu tiên nào cho các mục tiêu đạo đức. Tuy nhiên, đa số dân chúng mong muốn được là một người tốt lành và đáng kính. Ánh sáng của đấng Kitô khác với Đức Thánh Linh, truyền đạt cho lương tâm của họ. Chúng ta biết được từ Thánh Thư rằng ánh sáng của đấng Kitô là Thánh Linh ban sự sáng cho mọi người bước vào thế gian. Ánh sáng được ban cho vì lợi ích của toàn thể thế gian. Chủ tịch Boyd Packer dạy rằng đây chính là nguồn soi dẫn mà mỗi người chúng ta có được cùng với tất cả những người khác trong gia đình nhân loại. Đây là lý do tại sao có nhiều người sẽ chấp nhận các giá trị đạo đức mặc dù các giá trị này được đặt trên những niềm tin tôn giáo mà cá nhân họ không ủng hộ. Như chúng ta đọc trong Mosiah trong sách Mặc Môn, rất ít khi tiếng nói của dân chúng lại mong muốn những điều gì trái với lẽ công bình. Mặt thường thì thiểu số dân chúng lại muốn điều trái với lẽ công bình. Rồi Mosiah cảnh cáo, nếu đến lúc mà tiếng nói của dân chúng lại chọn lựa điều bất chính, thì đó là lúc sự phán xét của Thượng Đế sẽ xảy đến. Trong thời gian ngày càng bất chính, thì điều thiết yếu là các giá trị đạo đức được dựa trên niềm tin tôn giáo phải là một phần của cuộc nói chuyện trước công chúng. Quan điểm về các vấn đề đạo đức dựa trên niềm tin tôn giáo hoặc dựa trên niềm tin không tôn giáo đều cần phải được xem như nhau trong cuộc thảo luận trước công chúng. Theo những bản hiến pháp của đa số các quốc gia, thì một lương tâm đặt trên tôn giáo có thể không được ưu tiên, nhưng cũng không nên bị coi thường. Đức tin nơi tôn giáo là một nguồn ánh sáng, hiểu biết và thông sáng và giúp ích cho xã hội theo cách gây ấn tượng sâu sắc khi các môn đồ có được hành vi đạo đức vì họ cảm thấy chịu trách nhiệm đối với Thượng Đế. Hai nguyên tắc tôn giáo sẽ minh họa cho quan điểm này. Tiến điều thứ 13 bắt đầu. Chúng tôi tin ở sự lương thiện. Sự lương thiện là nguyên tắc được tìm thấy trong niềm tin tôn giáo và là một trong các luật pháp cơ bản của Thượng Đế. Cách đây nhiều năm, khi tôi đang hành nghề luật sư ở California, một người bạn cũng là khách hàng của tôi và không phải là tín hữu của sự tôn giáo, đến gặp tôi rồi nhiệt tình cho tôi xem một bức thư ông nhận được từ một giám trợ thánh hữu ngày sau. Vị giám trợ viết rằng một tín hữu trong giáo đoàn của mình từng là nhân viên của khách hàng của tôi, đã lấy những vật liệu từ sở làm của khách hàng của tôi và lập luận rằng những vật liệu này đều là đồ thặng dư.
nhưng sau khi trở thành một thánh hữu ngày sau đầy cam kết và cố gắng tuân theo Chúa Giêsu Kitô, người nhân viên này nhận biết rằng điều mình đã làm là không lương thiện. Kèm theo với bức thư là một số tiền để trang trải không những cho những vật liệu mà còn cho tiền lời nữa. Khách hàng của tôi rất dấy làm cảm kích rằng qua giới lãnh đạo thế tục, giáo hội đã giúp đỡ người nhân viên này trong nỗ lực của người ấy để được hòa hiệp với Thượng Đế. Hãy nghĩ về ánh sáng và lẽ thật cùng chia sẻ giá trị của tính lương thiện trong thế giới Do Thái. Hãy nghĩ về ảnh hưởng đến giáo hội nếu giới trẻ không gian lận trong trường học, người lớn lương thiện nơi sở làm và trung thành với lời thệ nguyện hôn nhân của họ. Đối với chúng ta, quan niệm về tính lương thiện cơ bản được dựa trên cuộc sống và những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Tính lương thiện cũng là một thuộc tính được quý trọng trong nhiều tôn giáo khác và trong lịch sử văn học. Thi sĩ Robert Burns nói, một người lương thiện là công việc cao quý nhất của Thượng Đế. Trong hầu hết mọi trường hợp, những người có đức tin cảm thấy có trách nhiệm giải trình với Thượng Đế về việc phải sống lương thiện. Đây là lý do mà người đàn ông đó ở California đã hối cải về hành động không lương thiện của mình trước kia. Năm ngoái, trong một bài diễn văn tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, Clayton Christian, một giáo sư trường Harvard, một vị lãnh đạo giáo hội, chia sẻ câu chuyện có thật về một người bạn đồng nghiệp từ một quốc gia khác đã nghiên cứu về chế độ dân chủ. Người bạn này rất ngạc nhiên khi thấy tôn giáo cực kỳ quan trọng như thế nào đối với chế độ dân chủ. Người này nêu ra rằng, trong những xã hội nơi các công dân được giảng dạy từ lúc thơ ấu để cảm thấy có trách nhiệm giải trình với Thượng Đế về tính lương thiện và liêm khiết, thì họ sẽ tuân theo các quy tắc và thực hành mà thúc đẩy lý tưởng dân chủ cho dù không thể thi hành được. Trong xã hội mà không có điều này, thì không thể nào có đủ cảnh sát để bắt tuân theo hành vi lương thiện. Rõ ràng là các giá trị đạo đức về tính lương thiện có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập ánh sáng và lẽ thật cùng cải tiến xã hội cũng như cần phải được quý trọng bởi những người không có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Một ví dụ thứ nhì về cách đức tin tôn giáo giúp ích cho xã hội và đóng góp ánh sáng cho thế gian là vai trò của tôn giáo trong việc đối xử với tất cả con cái của Thượng Đế như là anh chị em. Nhiều cơ quan dựa trên tôn giáo trong hai thế kỷ qua đã đứng vào hàng đầu trong việc tìm kiếm và giải cứu những người lâm vào cả hoàn cảnh khắc nghiệt vì họ tin rằng tất cả mọi người đều được tạo ra theo hình ảnh giống như Thượng Đế. William Wilberforce, nhà chính khách người Anh, đã có công trong việc cấm buôn bán nô lệ ở nước Anh là một tấm gương xuất sắc. Bài thánh ca đầy cảm động, ân điển kỳ diệu và cuốn phim cùng tên đầy soi dẫn đã chiếm được cảm tình đầu thập niên 1800 và mô tả câu chuyện về nỗ lực anh hùng của ông. Các nỗ lực liên tục của Wilberforce là những bước đầu tiên trong việc loại bỏ lối thực hành tồi tệ, áp bức, tàn ác và thối nát này. Là một phần của nỗ lực đó, ông đã cùng với các vị lãnh đạo khác bắt đầu cải tổ đạo lý công chúng. Ông tin rằng giáo dục và chính quyền cần phải được dựa trên nền đạo đức. Tầm nhìn của ông về vẻ phong phú của phương diện đạo đức và tinh thần chính là điều mà ông đã sống theo. Cho dù trong việc chống giữ đựng hôn chế hôn nhân, tấn công những lối thực hành luôn luôn bán nô lệ hoặc dứt khoát ủng hộ ngày Sa-bát. Với nghị lực lớn lao, ông đã giúp động viên những nhà lãnh đạo đạo đức và xã hội của quốc gia trong một cuộc đấu tranh toàn quốc chống lại sự trụy lạc. Trong lịch sử ban đầu của giáo hội, đa số các tín hữu của chúng ta bị chống đối và vì chế độ nô lệ. Đây là một lý do quan trọng cùng với niềm tin tôn giáo của chúng ta về thái độ thù địch và bạo lực của đám đông khủng bố. Họ đã trải qua đến cực điểm với lệnh tiêu diệt do thống đốc Box đưa ra ở Missouri. Năm 1833, Joseph Smith nhận được một điều mặc khải nói rằng việc bất cứ một người nào phải làm nô lệ cho người khác là điều không đúng. Lòng cam kết của chúng ta đối với nền tự do tôn giáo và đối xử với tất cả mọi người như là các con trai, con gái của Thượng Đế chính là chính yếu cho giáo lý của chúng ta. Đây chỉ là hai ví dụ về cách các giá trị đạo đức dựa trên các đức tin làm nền tảng cho các nguyên tắc đã ban phước lành dồi dào cho xã hội. Còn có nhiều ví dụ khác nữa. Chúng ta cần phải tự mình tham gia lẫn hỗ trợ những người có chí khí và tính liêm khiết để giúp thiết lập lại các giá trị đạo đức mà sẽ ban phước cho toàn thể cộng đồng. Tôi xin được nói rõ ràng rằng mọi tiếng nói cần phải được cất lên trong một cuộc thảo luận trước công chúng. Mọi tiếng nói của tôn giáo lẫn của thế tục đều cần thiết. Ngoài ra, chúng ta không nên kỳ vọng rằng vì một số quan điểm của mình bắt nguồn từ các nguyên tắc tôn giáo thì điều đó sẽ tự động được chấp nhận hoặc được ưu tiên. Nền tảng đạo đức của giáo lý chúng ta có thể là một ngọn hải đăng chiếu sáng cho thế gian và có thể là một lực lượng thống nhất về đạo lý lẫn đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cần phải bảo vệ gia đình mình và cùng đứng ở hàng đầu cùng với tất cả những người có thiện chí trong việc làm hết khả năng của mình để bảo tồn ánh sáng, hy vọng và đạo đức trong cộng đồng của chúng ta. Nếu chúng ta vừa sống theo lẫn giao giảng các quy tắc này, thì chúng ta sẽ tuân theo Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thật sự của thời gian. Chúng ta có thể là một lực lượng ngay chính chuẩn bị cho ngày tái lâm của Chúa và đấng cứu rỗi của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta trông chờ ngày tuyệt đẹp đó, khi những tâm hồn tự do sẽ hát lên, khi ánh sáng được chiếu lên lần nữa trên khắp thế gian, trong thanh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We live in one of the greatest
dispensations. Chúng ta sống trong một gian kỳ trọng đại nhất trong số tất cả các thời kỳ. Một thời kỳ mà các vị tiên tri thời xưa đã trông chờ, tiên tri và tôi tin rằng đã mong mỏi. Tuy nhiên, với tất cả các phước lành thiêng liêng được ban cho chúng ta, Satan luôn luôn có thật, luôn luôn tích cực hoạt động và những thông điệp mâu thuẫn tiếp tục dồn dập tấn công tất cả chúng ta. Thiên sứ Moroni đã báo trước cho vị tiên tri trẻ Joseph Smith biết rằng tên ông sẽ được biết đến như điều thiện và điều ác trên khắp thế gian, và không bao giờ có một sự ứng nghiệm về một lời tiên tri nào có bằng chứng rõ ràng hơn. Vị tiên tri đã hy sinh mạng sống vì chứng ông của mình, cũng như những cuộc tấn công tiếp tục ngày nay đối với giáo hội và ngay cả đối với chính đấng cứu rỗi. Sự xác thật về đấng cứu rỗi, sự hy sinh chuộc tội của Ngài và sự hy sinh chuộc tội áp dụng cho tất cả chúng ta đều bị thách thức và thường bị gạt bỏ vì cho rằng đó là chuyện hoang đường hoặc hy vọng vô căn cứ của một đầu óc yếu kém và ít học. Ngoài ra, sự xác thật về phúc âm phục hồi trong những ngày sau cùng này tiếp tục bị thách thức. Cuộc tấn công tiếp tục đối với những sứ điệp như vậy có thể tạo ra nỗi hoang mang, nghi ngờ và bi quan. Mỗi cuộc tấn công đó nhắm vào các lễ thật cơ bản mà chúng ta tin, vào đức tin của chúng ta nơi Thượng Đế và hy vọng của chúng ta nơi tương lai. Điều này có thể là thực tế của thế giới chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có thể chọn cách phản ứng. Khi giáo lý và niềm tin thiêng liêng của chúng ta bị thách thức, thì đây là cơ hội của chúng ta để trở nên quen thuộc với Thượng Đế trong một cách thức riêng tư và gần gũi nhất. Đây là cơ hội của chúng ta để lựa chọn. Vì những xung đột và thử thách mà chúng ta đối phó trên thế gian ngày nay, tôi xin đề nghị một sự lựa chọn giản dị. Lựa chọn nỗi bình an và được bảo vệ. Lựa chọn điều gì thích hợp cho tất cả. Sự lựa chọn đó là đức tin. Hãy biết rằng đức tin không phải là một ân tứ cho không, mà không cần có ý nghĩ, ước muốn hoặc nỗ lực. Đức tin không đến với chúng ta như sương rơi từ trời. Đấng cứu rỗi phán, hãy đến cùng ta. Hãy xin sẽ được. Hãy tìm sẽ gặp. Hãy gõ cửa sẽ mở cho. Đây là những động từ chỉ hành động, đến và gõ, và cũng là những lựa chọn. Vì nên, tôi nói rằng hãy chọn đức tin. Hãy chọn đức tin thay vì nỗi nghi ngờ. Hãy chọn đức tin thay vì nỗi sợ hãi. Hãy chọn đức tin thay vì điều không biết và không thấy. Và hãy chọn đức tin thay vì tính bi quan. Cuộc thảo luận cổ điển của An Ma về đức tin đã được ghi trong sách An Ma chương 32 của sách Mạc Bom là một loạt những điều lựa chọn để bảo đảm cho sự phát triển và gìn giữ đức tin của chúng ta. An Ma đưa ra cho chúng ta lời hướng dẫn để lựa chọn. Những từ về hành động của ông được khởi đầu với sự lựa chọn. Ông đã dùng những từ thức tỉnh, phát huy khả năng, trắc nghiệm, vận dụng, mong muốn, tác động và trồng trọt. Rồi An Ma giải thích rằng nếu chúng ta có những điều lựa chọn này và không liệng hạt giống ấy ra ngoài vì lòng không tin tưởng, thì hạt giống ấy, tôi xin trích dẫn, hạt giống ấy sẽ bắt đầu nảy nở trong lòng ngược các người. Vâng, đức tin là một sự lựa chọn, cũng như phải được tìm kiếm và phát triển. Như vậy, chúng ta chịu trách nhiệm cho đức tin của chính mình. Chúng ta cũng chịu trách nhiệm cho việc thiếu đức tin của mình. Sự lựa chọn thuộc về các anh chị em. Có nhiều điều tôi không biết. Tôi không biết chi tiết của việc tổ chức các vật thể thành một thế giới xinh đẹp mà chúng ta đang sống. Tôi không hiểu những điều phức tạp của sự chuộc tội. Sự hy sinh của đấng cứu rỗi có thể thanh tẩy mọi người biết hối cải như thế nào. Hoặc đấng cứu rỗi có thể chịu sự đau đớn của tất cả mọi người. Tôi không biết thành Gia-hem-la ở đâu, như đã được nói đến trong sách Hạc Môn. Tôi không biết tại sao niềm tin của tôi đôi khi mâu thuẫn với kiến thức khoa học hoặc người đời. Có lẽ đây là những điều mà Cha Thiên Thượng mô tả là những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng mà sẽ được mặc khải trong một thời gian sau. Tuy tôi không biết mọi điều, nhưng tôi biết điều gì quan trọng. Tôi biết các lễ thật, phúc âm minh bạch và giản dị dẫn đến sự cứu rỗi và tôn cao. Tôi biết rằng Đấng cứu rỗi đã gánh chịu nỗi đau đớn của tất cả mọi người và rằng tất cả những người hối cải đều có thể được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Và điều tôi không biết hoặc không hoàn toàn hiểu thì với sự giúp đỡ mãnh liệt của đức tin mình, tôi khắc phục và tiếp tục dự phần vào những lời hứa và các phước lành của phúc âm. Và rồi, như An Ma giảng dạy, đức tin của chúng ta mang chúng ta đến một sự hiểu biết hoàn hảo. Việc tìm đến điều không biết được trang bị chỉ với hy vọng và ước muốn là bằng chứng về đức tin và lòng tận tụy của chúng ta đối với Chúa. Vậy nên, chúng ta hãy chọn bằng cách tuân theo công thức của An Ma. Chúng ta hãy chọn đức tin. Nếu nỗi hoang mang về tuyệt vọng đè nặng lên tâm trí của các anh chị em, hãy chọn thức tỉnh và phát huy khả năng của mình. Hãy hạ mình tiến đến gần Chúa với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối là con đường dẫn đến lễ thật và con đường của ánh sáng, sự hiểu biết và bình an của Chúa. Nếu chứng ngôn của các anh chị em còn non nớt, chưa được thử thách và không vững vàng thì hãy chọn vận dụng một chút ít đức tin. Hãy chọn trách nhiệm lời Ngài. Đấng cứu rỗi giải thích: nếu ai khướng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Khi lý luận, lý lẽ hoặc trí tuệ con người trở thành mâu thuẫn với những điều giảng dạy về giáo lý thiêng liêng hoặc các thông điệp đầy mâu thuẫn tấn công niềm tin của các anh chị em như tên lửa đã được sứ đồ Phao-lô mô tả, thì hãy chọn đường liện hạt giống ấy ra ngoài vì lòng không tin tưởng. Hãy nhớ, chúng ta không nhận được sự làm chứng cho đến khi đức tin của chúng ta đã được thử thách. Nếu đức tin của các anh chị em đã được chứng tỏ và chín chắn, thì hãy chọn nuôi dưỡng đức tin đó một cách rất thận trọng. Nếu đức tin của chúng ta vững mạnh, với tất cả những thông điệp tấn công đức tin tới tấp, thì đức tin đó cũng có thể trở nên yếu ớt. Đức tin đó cần phải được vun bồi liên tục qua việc tiếp tục học thánh thư, cầu nguyện và áp dụng lời Ngài. Khi các môn đồ hỏi Chúa Giêsu tại sao họ không thể đuổi quỷ được như họ đã chứng kiến Đấng cứu rỗi làm, Chúa Giêsu đáp: nếu các ngươi có đức tin bằng một hộp cải, sẽ khiến núi này rằng hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời đi. Và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Tôi thật sự chưa bao giờ chứng kiến việc dời một quả núi, nhưng nhờ vào đức tin, tôi đã nhìn thấy một núi nghi ngờ và thất vọng được dời đi và thay thế bằng niềm hy vọng và tính lạc quan. Nhờ vào đức tin, tôi đã đích thân chứng kiến một quả núi tội lỗi được thay thế bằng sự hối cải và tha thứ. Và nhờ vào đức tin, tôi đã đích thân chứng kiến một núi đau khổ được thay thế bằng nỗi bình an, hy vọng và lòng biết ơn. Vâng, tôi đã thấy các quả núi được dời đi. Nhờ vào đức tin của mình, tôi đã sử dụng quyền năng của chức tư tế mà tôi nắm giữ và là người dự phần vào vẻ tuyệt diệu của phúc âm cùng tin tưởng và chấp nhận các giáo lễ cứu rỗi. Nhờ vào đức tin của mình, tôi vượt qua những nỗi vất vả và khó khăn trong cuộc sống một cách bình an và với lòng tin chắc. Nhờ vào đức tin của mình, tôi đã có thể biến những thắc mắc và ngay cả những nỗi nghi ngờ thành lòng tin chắc và sự hiểu biết. Nhờ vào đức tin của mình, tôi tìm đến điều tôi không biết, không thấy và không được giải thích với lòng tin chắc mãnh liệt. Và nhờ vào đức tin của mình, ngay cả dường như trong những lúc tệ hại nhất, với nỗi bình an và lòng biết ơn, tôi nhận ra rằng thật sự đó là những lúc tốt nhất. Và khi chúng ta chọn đức tin và rồi nuôi dưỡng đức tin đó thành một sự hiểu biết hoàn toàn về những việc của Chúa, thì chúng ta dùng những từ tôi làm chứng hoặc tôi biết. Bản thân tôi đã gieo trồng hạt giống ấy vào lòng và suốt cuộc sống của tôi đã cố gắng nuôi dưỡng hạt giống đó thành một sự hiểu biết hoàn toàn. Và hôm nay, khi đứng sau bục giảng này, tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng cứu rỗi, Đấng cứu chuộc của thế gian. Tôi cũng làm chứng rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Thượng Đế và là công cụ tại thế mà Chúa đã sử dụng để mang lại cho thế gian phúc âm trọn vẹn và chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng rằng Chủ tịch Thomas S. Monson là tiên tri của Chúa ngày nay. Tương tự như thế, sự lựa chọn, đức tin là thuộc về các anh chị em và thuộc về tôi. Hãy chọn đức tin trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
choir and congregation.
Các đoàn và giáo đoàn giờ đây sẽ hát bài Chúa hỡi, con xin bước theo Ngài. Sau khi kết thúc phần ca hát, anh cả Kevin A. Duncan và Garrett W. Gong thuộc nhóm túc số thời 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo sau lời bài phát biểu của anh cả Gong, chúng ta sẽ hân hạnh nghe từ anh cả Neil L. Anderson thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Mùa đông năm 1848, đầy khó khăn và thử thách đối với những người tiền phong đến lập nghiệp ở thung lũng Salt Lake. Vào mùa hè năm 1847, Brigham Young đã tuyên bố rằng cuối cùng các thánh hữu đã đến được điểm tới của họ. Chủ tịch Young nói, đúng chỗ này đây, vì ông là người đã được cho thấy cho một khái tượng nơi mà các thánh hữu sẽ định cư. Các thánh hữu đầu tiên của giáo hội đã chịu đựng nghịch cảnh khủng khiếp trong khi sự phục hồi phúc âm được phát triển. Họ đã bị đuổi ra khỏi nhà, bị ngược đãi và sáng lùng. Họ đã chịu đựng vô số gian nan khi vượt qua các cánh đồng. Nhưng giờ đây, cuối cùng họ đã được ở đúng chỗ. Tuy nhiên, mùa đông năm 1848 khắc nghiệt vô cùng. Mùa đông năm đó lạnh đến nỗi chân của một số người đã bị lạnh cứng một cách tệ hại. Các thánh hữu bắt đầu lo âu Một số tín hữu giáo hội nói rằng họ sẽ không cất nhà của mình trong thung lũng. Họ muốn ở lại trong xe kéo của họ, vì họ chắc chắn rằng giới lãnh đạo giáo hội sẽ dẫn họ đến một địa điểm tốt hơn. Họ đã mang theo hạt giống và cây ăn trái, nhưng họ không dám lãng phí những thứ này bằng cách gieo trồng trong vùng sa mạc khô cằn. Jim Bridger, một người tham hiểm nổi tiếng lúc đó, nói với Brigham Young rằng ông sẽ biếu tặng $1,000 cho giả báp đầu tiên trồng ở thung lũng Salt Lake, vì ông nói rằng điều đó không thể thực hiện được. Việc vàng vừa được khám phá ra ở California càng làm cho vấn đề thêm phức tạp. Một số tín hữu giáo hội nghĩ rằng cuộc sống sẽ giản dị và dữ dội hơn nếu họ đi California trong công cuộc tìm kiếm của cải và một khí hậu tốt hơn. Trong bầu không khí đầy bất mãn này, Brigham Young ngỏ lời cùng các tín hữu của giáo hội. Ông nói, thung lũng này là nơi mà Thượng Đế đã chọn cho dân Ngài. Chúng ta đã bị đổ ra khỏi chảo nóng để rớt vào lửa, ra khỏi lửa để rớt xuống giữa sân nhà, và hiện chúng ta ở đây, và chúng ta sẽ ở lại đây. Thượng Đế đã cho tôi thấy rằng đây là chỗ ở của dân Ngài. Và đây là nơi mà họ sẽ thịnh vượng. Ngài sẽ làm thời tiết ôn hòa vì lợi ích của các thánh hữu của Ngài. Ngài sẽ ngăn chặn xương giá và đất đai cằn cỗi, rồi đất đai sẽ trở nên màu mỡ. Hỡi các anh em, giờ đây hãy đi và trông trọt hạt giống của mình. Ngoài các phước lành này, Chủ tịch Dân còn nói rằng thung lũng Salt Lake sẽ được mọi người biết đến là con đường cái cho các quốc gia. Các vua và hoàng đế sẽ đến tham quan vùng đất này. Điều tốt nhất nữa là một đền thờ cho Chúa sẽ được xây lên. Có những lời hứa phi thường. Nhiều tín hữu giáo hội đã có đức tin nơi những lời tiên tri của Brigham Young, trong khi những người khác vẫn còn hoài nghi và bỏ đi đến nơi mà họ cho rằng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy rằng mỗi lời tiên tri mà Brigham Young nói đều đã được ứng nghiệm. Thung lũng này đã quả thật đã phát triển và sáng suốt. Các thánh hữu đã thịnh vượng. Mùa đông năm 1848 là nguyên nhân thúc đẩy đi Chúa dạy cho dân Ngài một bài học quý giá. Họ đã được học được, cũng như tất cả chúng ta đều học được, rằng con đường chắc chắn và an toàn duy nhất dẫn đến sự bảo vệ trong cuộc sống này là từ việc tin kệ và tuân theo lời khuyên nhạc của các vị tiên tri của Thượng Đế. Tất nhiên, một trong các phước lành tuyệt diệu của vai trò tín hữu trong giáo hội này là phước lành được các vị tiên tri tại thế của Thượng Đế hướng dẫn. Chúa phán, không bao giờ có hơn một người trên thế gian ở cùng trong một thời gian được trao cho quyền năng này và các chìa khóa của chức tử tế này. Vị tiên tri và chủ tịch của giáo hội ngày nay, Thomas S. Monson, tiếp nhận lời Thượng Đế thay cho toàn thể tín hữu của giáo hội và thế gian. Ngoài ra, chúng ta cũng tăng trợ các cố vấn trong tỷ nhất chúc tích đoàn và các thành viên trong nhóm túc số 12 vị sứ đạo là các vị tiên tri, tiên kiến và mạc khải. Với đôi chân lạnh cứng và vùng đất khô cằn, chắc chắn là các thánh hữu đầu tiên đó phải có đức tin để tin kỳ vị tiên tri của họ. Sự sống còn và mạng sống của họ đang lâm nguy. Tuy nhiên, Chúa đã tưởng thưởng cho việc họ vâng lời và ban phước cho những người tuân theo, người nói thay cho Ngài, cũng như làm cho họ được thịnh vượng. Và Chúa cũng làm cho như vậy cho chúng ta ngày hôm nay. Có nhiều người trên thế gian, nhiều chuyên viên, nhà lý luận và sư phạm mà bảo, chỉ bảo, cũng như khuyên giải về bất cứ và tất cả đề tài nào. Với kỹ thuật ngày nay, thông tin về vô số đề tài đều có sẵn với chỉ một cái bấm chuột. Rất dễ để bị xa vào bể của việc trong kỳ nơi canh tài xác định để nhận được lời chỉ bảo về tất cả và mọi điều, từ cách nuôi nâng con cái cho đến cách tìm ra hạnh phúc. Mặc dù một số thông tin được có giá trị, nhưng chúng ta là tín hữu của giáo hội, được tiếp cận với nguồn lễ thật thuần khiết, chính là Thượng Đế. Với cùng kỹ thuật đó, ngày nay, chỉ bằng máy vi tính, chúng ta tiếp cận với những lời của các vị tiên tri hầu như về bất cứ vấn đề nào. Và các vị tiên tri của Ngài, Thượng Đế đã dạy chúng ta điều gì về hôn nhân và gia đình. Và các vị tiên tri của Ngài, Ngài đã dạy chúng ta điều gì về học vấn và cuộc sống biết dự phòng. Và các vị tiên tri của Ngài, Ngài đã dạy chúng ta điều gì về hạnh phúc và sự mãn nguyện cá nhân. Đối với một số người, điều các vị tiên tri giảng dạy có thể dường như lỗi thời, không nói tiếng hoặc thậm chí còn không thích hợp nữa. Nhưng Thượng Đế là Thượng Đế của sự trật tự và Ngài đã thiết lập một hệ thống. Mình điều đó, chúng ta có thể biết được ý muốn của Ngài. Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kinh nghiệm Ngài ra trước cho tội tớ Ngài là các tân tiên tri. Vào lúc bắt đầu giảng kỳ này của thời kỳ trọn vẹn, Chúa tái xác nhận rằng Ngài sẽ giao tiếp với chúng ta và các vị tiên tri của Ngài. Ngài phán, lời ta sẽ được ứng nghiệm dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc việc tiên nói của tội tớ ta thì cũng như nhau. Việc tin kỳ và tuân theo vị tiên tri thì còn nhiều hơn là chỉ một phước lành và đặc ân. Chủ tịch Ezra Taft Benson đã tuyên bố rằng sự cứu rỗi của chúng ta dựa vào việc tuân theo một vị tiên tri. Ông mô tả điều ông đã gọi là 14 nguyên tắc cơ bản trong việc tuân theo vị tiên tri. Anh cả Claudio Costa thuộc chủ tịch toàn nhóm tiếp xúc thị 70 đã hùng hồn hướng dẫn chúng ta về 14 nguyên tắc cơ bản này. Vì các nguyên tắc này rất quan trọng, nên tôi sẽ lặp lại các nguyên tắc này một lần nữa. Số 1. Vị tiên tri là người tốt nhất nói thay cho Chúa trong mọi sự việc. Số 2. Vị tiên tri tại thế thiết yếu đối với chúng ta hơn là các tác phẩm tiêu chuẩn. Số 3. Vị tiên tri tại thế quan trọng hơn vị tiên tri đã qua đời. Số 4. Vị tiên tri sẽ không bao giờ hướng dẫn giáo hội đi sai đường. Số 5. Vị tiên tri không cần phải có bất cứ sự hướng linh hoặc chứng nhận nào trên thế gian để nói về bất cứ đề tài nào hoặc hành động về bất cứ vấn đề nào vào bất cứ lúc nào. Số 6. Vị tiên tri không cần phải nói lời Chúa phán vệ để đưa ra thánh thư cho chúng ta. Số 7. Vị tiên tri cho chúng ta biết điều chúng ta cần phải biết, không phải luôn luôn điều chúng ta muốn biết. Số 8. Vị tiên tri không bị giới hạn bởi lý lẽ của loài người. Số 9. Vị tiên tri có thể nhận được điều mặc khải về bất cứ vấn đề nào, vật chất hoặc thuộc linh. Số 10. Vị tiên tri có thể tham gia vào những vấn đề dân sự. Số 11. Hai nhóm người gặp khó khăn nhất trong việc tuân theo vị tiên tri là người kiêu ngạo, có học thức, và người kiêu ngạo, giàu có. Số 12. Vị tiên tri không nhất thiết phải nổi tiếng đối với thế gian hoặc người thế gian. Số 13. Vị tiên tri có thể có và vị tiên tri về các cầu vấn của ông lập thành đệ nhất chủ tịch vàng tiếp xúc cao nhất trong giáo hội. Số 14. Tuân theo vị tiên tri tại thế và đệ nhất chủ tịch vàng thì được phước, chối bỏ họ thì chịu đau khổ. Thưa các anh chị em, giống như các thánh hữu trong năm 1848, chúng ta có thể lựa chọn tuân theo vị tiên tri hoặc là trông cậy vào can tài xác định. Cầu xin cho chúng ta được sản xuất để tin cậy và tuân theo lời khuyên giải của các vị tiên tri, cũng như là nhiều các sứ đồ thay thế. Tôi làm chứng rằng về lòng nhân từ của họ, và tôi làm chứng rằng họ đã được Thượng Đế kêu gọi. Tôi làm chứng rằng không có một cách an toàn nào để tiếp cận với cuộc sống, tìm ra giải đáp cho các vấn đề của chúng ta, được bình an và hạnh phúc trên thế gian này, và bảo vệ sự cứu rỗi thật sự của chúng ta hơn là các bằng các vâng lời họ. Tôi làm chứng về những điều này trong thân nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.
Dear brothers and sisters, when our son was in the Provo missionary.
Các anh chị em thân mến, khi con trai của chúng tôi ở trong trung tâm huấn luyện truyền giáo Provo, thì chị Gong đã gửi bánh mì mời nướng bằng đường bưu điện cho nó và những người bạn đồng hành truyền giáo của nó. Đây là một số lá thư ngắn cảm ơn của người truyền giáo mà chị Gong nhận được. Thưa chị Gong, ổ bánh mì đó ngon y như bánh mì tôi từng ăn ở nhà. Thưa chị Gong, tôi chỉ thể nói, ôi chao, ngon quá. Ổ bánh mì đó là món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn kể từ khi tôi ăn enchilada của mẹ tôi. Nhưng đây là lá thư mà tôi thích nhất. Thưa chị Gong, ổ bánh mì thật là tuyệt vời. Xin hãy nhớ đến tôi nếu bà có con gái làm bánh mì ngon như vậy. Chúng tôi rất yêu thương những người truyền giáo, mỗi chị truyền giáo, anh cả, cặp vợ chồng truyền giáo lớn tuổi. Chúng tôi vĩnh viễn biết ơn người truyền giáo, đặc biệt là người đầu tiên đã mang phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô đến với gia đình chúng tôi. Với lòng biết ơn, tôi làm chứng rằng một triển vọng vĩnh cửu của sự cải đạo theo phúc âm và các giao ước đền thờ có thể giúp chúng ta thấy được các phước lành dồi dào trong mỗi thế hệ của gia đình vĩnh cửu của mình. Người cải đạo đầu tiên trong gia đình họ Gong của chúng tôi đi vào giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô là mẹ của tôi, Jean Gong. Khi còn là một thiếu nữ sống ở Honolulu, Hawaii, bà đã lắng nghe, bà đã biết, bà đã chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận và tiếp tục trong đức tin. Các tín hữu trung thành của giáo hội đã giúp mẹ tôi để bà có bạn bè trong phúc âm, có những sự kêu gọi trong giáo hội và tiếp tục nuôi dưỡng lời nói tốt lành của Thượng Đế. Trong cách nói ngày nay thì mỗi người mới cải đạo, một người thanh niên độc thân trẻ tuổi, những người tích cực lại trong giáo hội và những người khác đã ban phước cho các thế hệ khi họ trở thành người đồng quốc với các thánh đồ cũng như là người nhà của Đức Chúa Trời. Một gia đình đã chăm sóc cho mẹ tôi là gia đình của Gary DeJong Jr., là một người biết nhiều thứ tiếng cũng như ưa thích ngôn ngữ của tâm hồn và thánh linh. Ông DeJong đã khơi dậy trí tưởng tượng đứa con trai nhỏ của tôi bằng cách nói, các quả dâu đen mà màu đỏ còn là xanh, là còn xanh. Ngày nay, khi nói về những thiết bị điện tử cầm tay, tôi thường nói với những người bạn trẻ, đọc lời nhắn từ máy BlackBerry trong tiếng Việt có nghĩa dâu đen trong nhà thờ sẽ làm cho các vị giám trợ mới đưa câu gọi buồn tái xanh người. Cha mẹ tôi, Walter và Jean Gong, đã kết hôn 3 lần. Một lần theo nghi lễ kiểu Trung Hoa cho gia đình, một lần theo nghi lễ kiểu Hoa Kỳ cùng với bạn bè, và lần thứ ba là trong nhà của Chúa cho thời tại thế và thời vĩnh cửu. Các trẻ em trong hội thiếu nhi thường hát, em thích thấy đền thờ, một ngày nào đó em sẽ đi đến đó. Giới trẻ của chúng ta cam kết tiếp nhận các giao ước của đền thờ. Tôi mới vừa đứng trong nhà của Chúa với một cặp vợ chồng xứng đáng tiếp nhận các phước lành qua giao ước ở đó. Tôi mời họ làm cho tuần trăng mật đầu tiên của họ kéo dài 50 năm, rồi sau 50 năm, bắt đầu tuần trăng mật thứ nhì của họ. Tôi thấy mình cùng với cặp vợ chồng tuyệt diệu này nhìn vào các tấm kính trong đền thờ. Một tấm kính ở phía bên này, một tấm kính ở phía bên kia. Các tấm kính trong đền thờ cùng nhau phản chiếu xuôi ngược những hình ảnh dường như kéo dài đến tận vĩnh cửu. Các tấm kính đền thờ chiếu rọi đến suốt vĩnh cửu, nhắc chúng ta nhớ rằng mỗi người có một thiên tính và một số mệnh thiêng liêng. Mà những giáo lễ và giáo ước thiêng liêng có sẵn trong các đền thờ thánh giúp cho những cá nhân có thể trở về để trốn hiện diện của Thượng Đế và cho gia đình được kết hợp mãi mãi. Và rằng, khi cùng nhau tăng trưởng trong tình yêu thương và sự trung thành, thì chúng ta có thể mang đến cho con cái một nền tảng vững chắc và sự soi dẫn cùng phương thiện để trở về nơi hiện diện của Thượng Đế. Trong các tấm kính đền thờ chiếu rọi đến suốt vĩnh cửu đó, tôi đã nghĩ đến Nhất Long Gong, sinh năm 837 sau Công Nguyên, cuối triều đại nhà Tống, ở miền Nam Trung Quốc, và các thế hệ tiếp theo của dòng họ Gong đến người cha yêu quý của tôi, thế hệ được ghi là thứ 32 của dòng họ chúng tôi. Anh chị em tôi và tôi thuộc vào thế hệ thứ 33 của dòng họ chúng tôi. Bốn đứa con trai của tôi và các anh chị em của chúng là thế hệ thứ 34. Đứa cháu nội của tôi là thế hệ thứ 35, được ghi trong dòng họ Gong. Trong các tấm kính đền thờ chiếu rọi đến suốt vĩnh cửu, tôi không thể thấy được nơi khởi đầu hoặc kết thúc của các thế hệ. Rồi tôi tưởng tượng ra không những các thế hệ nối tiếp, mà còn là các mối quan hệ gia đình nối tiếp. Trong một hướng, tôi thấy mình là con trai, là cháu nội, là cháu ngoại, là chất, rồi ngược lại đến Gong Nhất Long. Trong các tấm kính chiếu về hướng bên kia, tôi thấy mình là cha, là ông nội, là ông ngoại và là ông cố. Tôi có thể thấy người vợ của mình là Susan, tôi thấy bà là con gái, là cháu gái, là chất gái, và trong hướng kia là mẹ, bà nội, bà ngoại và bà cố. Trong các tấm kính đền thờ chiếu rọi đến suốt vĩnh cửu đó, tôi bắt đầu hiểu rằng vợ tôi và chính tôi là con cái của cha mẹ chúng tôi và là cha mẹ của con cái chúng tôi, là các cháu của ông bà chúng tôi và là ông bà của các cháu tôi. Các bài học trọng đại của cuộc sống trần thế được dần dần chấp nhận trong khi chúng ta học và dạy trong các vai trò vĩnh cửu, kể cả vai trò làm con và cha mẹ và con. Thánh Thư đã mô tả đấng cứu rỗi của chúng ta là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con vì sống trong xác thịt. Nhưng xác thịt ấy lệ thuộc vào ý muốn của Đức Chúa Cha, nên Đức cứu rỗi biết cách giúp đỡ chúng ta là dân Ngài trong nỗi đau đớn, khổ sở, cám dỗ, bệnh tật, ngay cả cái chết của chúng ta. Vì Ngài đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi vật, nên đấng cứu rỗi có thể mang lấy những nỗi buồn phiền và gánh lấy những nỗi đau khổ của chúng ta. Chúng ta đã bị thương tích vì những phạm giới của mình, bị bầm vập vì những tội lỗi của mình, nhưng chúng ta đã được chữa lành nhờ vào những vết roi của đấng cứu rỗi. Kể từ khi đại hội trên thiên thượng, đấng cứu rỗi chỉ tìm cách làm theo ý muốn của cha Ngài và mang vinh quang đến cho cha Ngài mà thôi. Mỗi mực này được Chúa Cha và Đức Chúa Con cho thấy có thể giúp Ngài giải thích nghịch lý ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Thế gian theo đuổi tư lợi trước mắt, tuy nhiên quyền năng không ở trong chúng ta để tự cứu mình. Quyền năng không ở trong chúng ta, mà ở trong Ngài. Chỉ có sự chuộc tội vô hạn và vĩnh cửu của đấng cứu rỗi mới vượt thời gian và không gian để nuốt mất cái chết, cơn tức giận, nỗi đắng cay, bất công, cô đơn và đau buồn. Đôi khi, có những sự việc xảy ra một cách tệ hại, ngay cả khi chúng ta đã làm hết khả năng của mình. Là một con chiên vô tội và thanh khiết, đấng cứu rỗi đã khóc với chúng ta và vì chúng ta. Khi chúng ta luôn tưởng nhớ đến Ngài, thì Ngài có thể đứng lên cùng chúng ta bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và ở bất cứ nơi đâu mà chúng ta hiện diện. Lòng trung thành của Ngài còn mạnh hơn cả dây trói buộc của sự chết. Khi lôi kéo chúng ta đến với Ngài, đấng cứu rỗi cũng mang chúng ta đến với Cha Thiên Thượng. Mặc dù có một số điều không hoàn hảo trên thế gian, nhưng chúng ta có thể tin cậy Cha Thiên Thượng sẽ hoàn tất kế hoạch cứu chuộc vĩ đại, nơi mà công lý, tình yêu thương và lòng thương xót hợp lại trong sự hòa thuận thiêng liêng. Một phép lạ về những hình ảnh chúng ta thấy rõ trong các tấm kính đền thờ chiếu rọi đến suốt vĩnh cửu là chúng, bao gồm chúng ta, có thể thay đổi. Khi Jean và Walter Gong đã bước vào giao ước mới và vĩnh cửu, họ đã mở con đường cho các tổ tiên của họ như Gong Nhất Long để được làm lễ gắn bó mà có được con cháu sinh ra trong giao ước. Xin hãy nhớ rằng, khi chúng ta tìm đến với mỗi anh chị em trong phúc âm, thì tức là chúng ta ban phước cho các thế hệ vậy. Thế gian đang ở trong tình trạng xáo trộn, nhưng trong giáo hội chân chính và bằng sống duy nhất của Ngài thì có đức tin và không có sự sợ hãi. Trong những lời của sứ đồ Phao-lô, tôi long trọng làm chứng. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay bề sâu chẳng thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng ta. Tôi khiêm nhường làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống, Ngài sẽ lau khô những giọt lệ của chúng ta, ngoại trừ những giọt lệ vui mừng khi chúng ta nhìn qua những tấm kính đền thờ chiếu rọi đến suốt vĩnh cửu và thấy mình trở về nhà, thấy mình thanh khiết và trong sạch, thấy các thế hệ dòng dõi của chúng ta được gắn bó bởi thẩm quyền chức tư tế trong tình yêu thương để reo lên Hosanna, Hosanna, Hosanna trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My beloved brothers and sisters across the world.
Thưa các anh chị em thân mến trên khắp thế giới, tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa của tôi đối với đức tin cũng như lòng can đảm của tôi đã thấy nơi các anh chị em. Chúng ta sống trong một thời gian thật tuyệt diệu, nhưng một thời gian đầy thử thách. Chúa không lìa bỏ chúng ta trong việc tìm cách trở về với Ngài. Hãy nghe những lời cảnh cáo của Ngài cho chúng ta về những hiểm nguy trước mặt. Hãy giữ mình tỉnh thức. Hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt. Phải lưu ý và cẩn thận. Không một ai được an toàn khỏi những ảnh hưởng của thế gian. Các anh chị em nhớ đến kinh nghiệm của Chúa Giêsu ở Capernaum khi các môn đồ đi theo đấng cứu rỗi không chịu chấp nhận Ngài là vị nắm tử của Thượng Đế. Thánh thư chép, từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài không đi với Ngài nữa. Rồi Chúa Giêsu quay sang 12 vị sứ đồ và hỏi, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Trong ý nghĩ của mình, tôi đã như lần trả lời câu đó, nhất định không, không phải tôi đâu, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Ngài. Tôi biết các anh chị em cũng trả lời như vậy, nhưng câu hỏi, còn các ngươi cũng muốn lui chăng, làm cho chúng ta suy nghĩ về yếu điểm của mình. Cuộc sống không dễ dàng về phần thuộc linh. Chúng ta hỏi một cách khiêm nhường, lại Chúa, có phải tôi không? Chúng ta bước vào nước báp têm với niềm vui và hy vọng. Đấng cứu rỗi ra hiệu cho chúng ta, đến cùng ta. Và chúng ta đáp ứng với đức tin ở Ngài, mang lấy danh Ngài. Không một ai trong số chúng ta muốn sự cam kết với phúc âm của mình chỉ kéo dài cho một thời gian ngắn, hay ngay cả một thời gian dài hơn, nhưng cuối cùng cũng kết thúc sau khi đã tích cực một cách đáng kể. Con đường để trở thành một tín đồ thực sự không phải là một sự cam kết thuộc linh trong giây lát. Chúa Giêsu đã nói, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ngài phán, nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. Chúng ta phải dâng tất cả tâm hồn mình như một của lễ hiến dâng lên Ngài. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gặp thử thách khi chúng ta dấn sâu vào việc theo Đấng Cứu Rỗi. Khi chúng ta tiến tới với đức tin, những kinh nghiệm này sẽ mang đến cho chúng ta một sự cải đạo sâu đậm hơn về Đấng Cứu Rỗi, cuộc sống trần thế che khuất sự hiểu biết của chúng ta và làm suy yếu sự quyết tâm của chúng ta. Một số người chúng ta yêu thương và ngưỡng mộ thì rời xa con đường thẳng và hẹp rồi, không đi với Ngài nữa. Làm thế nào chúng ta vẫn luôn trung thành với Đấng Cứu Rỗi, phúc âm của Ngài và các giáo lễ trước tư tế của Ngài? Làm thế nào chúng ta phát triển đức tin và sức mạnh để không bao giờ lìa bỏ Ngài? Chúa Giêsu phán, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Chúng ta sẽ cần một tấm lòng tin tưởng của một đứa trẻ. Nhờ vào quyền năng của sự trực tội của Ngài, chúng ta phải trở thành phục tùng, như mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì Chúa thấy cần cán cho mình. Chẳng khác chi trẻ con tuân phục cha mình vậy. Đây là sự thay đổi lớn lao trong lòng. Chẳng bao lâu chúng ta thấy được lý do về sự thay đổi lớn lao trong lòng là cần thiết. Những từ báo hiệu nguy hiểm trước mặt, những từ đó là bị tổn thương và hổ thẹn. Đối với những người băn khoăn về thiên tính của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu hỏi, điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Trong chuyện ngụ ngôn về người gieo giống, Chúa Giêsu đã cảnh cáo, kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy xong, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi mà gặp sự cực khổ, sự bất bỡ, thì liền vấp phạm. Có nhiều cách để bị tổn thương và chúng ta luôn luôn ở trong hoàn cảnh cảm thấy bị tổn thương. Những người chúng ta tin tưởng làm chúng ta thất vọng. Chúng ta có những khó khăn mà không biết trước được. Cuộc sống của chúng ta không xảy ra theo như chúng ta trông mong. Chúng ta là làm điều lầm lỗi, cảm thấy không xứng đáng và lo lắng về việc được tha thứ. Chúng ta tự hỏi về một vấn đề giáo lý. Chúng ta biết về một điều gì đó được nói ra tại bục giảng của giáo hội cách đây 150 năm mà làm cho chúng ta khó chịu. Con cái chúng ta bị đối xử bất công, chúng ta bị làm ngơ hoặc bị đánh giá thấp. Có thể là có 100 điều mà mỗi điều thì có thật đối với chúng ta vào lúc đó. Trong những giây phút yếu đuối của chúng ta, kẻ nghệ thù tìm cách lấy đi những lời hứa thuộc linh của chúng ta. Nếu không đề phòng, tinh thần của chúng ta bị tổn thương sẽ lui về trong cái vỏ lạnh lẽo. Tối tăm của bản ngã trước đây của chúng ta bỏ lại ánh sáng ấm áp, chữa lành của Đấng Cứu Rỗi. Khi Parley P. vào năm 1835, khi Parley P. Pratt bị xét xử một cách bất công, đã mang nỗi hổ thẹn và nhục nhã đến cho ông và gia đình ông, thì tiên tri Joseph khuyên rằng, Parley này, đừng thèm để ý đến điều đó, và Thượng Đế toàn năng sẽ với anh. Một thí dụ nữa là vào tháng 10 năm 1830, Frederick G. Williams, một bác sĩ nổi tiếng, chịu phép báp têm. Ông lập tức hiến tặng tài năng và tiền bạc của mình cho giáo hội. Ông trở thành một vị lãnh đạo trong giáo hội. Vào năm 1837, khi lâm vào cảnh khó khăn lúc đó, Frederick G. Williams mắc một lỗi nặng. Chúa phán cho một điều mặc khải vào năm 1838 rằng, do sự phạm giới của hắn, nên chức vụ cũ của hắn trong giới lãnh đạo của giáo hội đã bị cất khỏi hắn. Bài học tuyệt mỹ chúng ta học được từ Frederick G. Williams là bất cứ khuyết điểm nào của con người, người nào có được sức mạnh, cá tính để tái lập lòng trung thành của người ấy với Chúa, vị tiên tri và giáo hội, khi đáng lẽ thật là dễ dàng để sa vào nỗi cay đắng. Vào mùa xuân năm 1840, ông đã tự trình diện tại Đại hội Trung ương, khiêm nhường xin được tha thứ cho hành vi của ông lúc trước và bày tỏ quyết tâm của mình để làm theo ý muốn của Thượng Đế trong tương lai. Trường hợp của ông được Hiram Smith trình bày, và ông được sáng lòng tha thứ. Ông qua đời với tư cách là một tín hữu trung thành của giáo hội ở Quincy, Illinois. Tôi mới vừa gặp vị chủ tịch của đền thờ Recife, Brazil, tên là Frederick G. Williams. Ông đã kể lại quyết định về cá tính của tổ phụ ông, đã ban phước cho gia đình ông và hàng trăm con cháu của ông như thế nào. Việc bị tổn thương thường đi kèm theo với cảm nghĩ tai hại của nỗi hổ thẹn. Trong sách Mạc Môn, chúng ta học khái tượng của Lê Hy về cây sự sống. Khái tượng đó mô tả những người cao quý là những người cố sức tiến qua đám sương mù tối đen. Họ bám chặt thân xác cho tới khi họ đến được bên cái cây và ăn trái cây ấy. Trái cây ấy được Nephi mô tả là tình thương yêu của Thượng Đế, thì rất ngon ngọt và làm cho tâm hồn chan hòa một niềm hân hoan cực độ. Sau khi nếm trái cây ấy, Lê Hy thấy một tòa nhà rộng lớn, vĩ đại, đầy nghẹt những người, cả già trẻ, lẫn nam nữ. Lối ăn mặc của họ rất sang trọng. Họ có hành động chế giễu và chỉ cho những người vừa đến và đang ăn trái cây ấy. Một vị thiên sứ giải thích rằng hành động chế giễu, nhạo báng, chỉ cho khinh miệt, tượng trưng cho tính kiêu căng và sự không ngoan của thế gian. Nephi nói một cách minh bạch, chúng tôi không lưu ý đến họ. Buồn thay, có những người khác có lòng can đảm bị nao núng. Thánh thư chép rằng, sau khi đã nếm trái cây ấy, họ lấy làm hổ thẹn, vì thấy những người kia đang chế nhạo mình, và họ đi lạc vào những lối cấm, rồi lạc mất luôn. Với tư cách là môn đồ của Đấng Kitô, chúng ta đứng riêng biệt khỏi thế gian. Có thể có những lúc chúng ta cảm thấy khó chịu, khi những ngón tay chỉ trỏ khinh miệt và chối bỏ điều gì thiêng liêng đối với chúng ta. Chủ tịch Monson đã khuyên nhãi, trừ khi rễ của trứng ngông của chúng ta được ăn sâu, sẽ rất khó khăn cho các anh chị em để chịu đựng sự nhào báng của những người thử thách đức tin của các anh chị em. Như Nephi đã nói, không lưu ý đến họ. Và Phaolô bảo, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bên là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu, vậy chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. Chúng ta không bao giờ lìa bỏ Ngài. Trong khi cùng đi với Chủ tịch Uchtdorf đến Đông Âu năm ngoái, tôi đã kinh ngạc trước đức tin và lòng can đảm của các thánh hữu. Một vị lãnh đạo chức tư tế ở Ukraine đã cho chúng tôi biết về việc ông được kêu gọi vào chủ tịch đoàn khi chỉ nhắn vào mùa xuân năm 1894, chỉ 6 tháng sau khi ông chịu phép báp têm. Điều này đòi hỏi phải công khai cho thấy đức tin của ông và giúp đăng ký giáo hội ở thành phố Dnipropetrovsk. Đó là lúc xảy ra tình trạng bấp bênh ở Ukraine, và việc công khai cho thấy đức tin nơi Đấng Kitô cùng phúc âm phục hồi có thể có nghĩa là khó khăn, kể cả việc có thể là mất công việc làm của ông là một phi công. Vị lãnh đạo chức tư tế nói với chúng tôi đã cầu nguyện và cầu nguyện. Tôi có một chứng ngôn và tôi đã lập giao ước. Tôi biết điều Chúa muốn tôi phải làm. Với lòng can đảm, ông và vợ ông tiến bước trong đức tin và không hổ thẹn về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Một số người hỏi, tôi có cần phải khác biệt nhiều với những người khác không? Tôi có thể là một môn đồ của Đấng Kitô mà không nghĩ quá nhiều đến hành vi của mình được không? Tôi có thể yêu mến Đấng Kitô mà không tuân giữ luật chính khiết được không? Tôi có thể yêu mến Ngài và làm điều gì tôi muốn vào ngày Chủ nhật được không? Chúa Giêsu đưa ra một câu trả lời giản dị. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Một số người hỏi, không có nhiều người thuộc tôn giáo khác yêu mến Đấng Kitô sao? Dĩ nhiên là có rồi. Tuy nhiên, vì là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, có được sự làm chứng về lễ xác thật của Ngài, không những từ Kinh Thánh mà còn từ sách Mạc Môn nữa. Biết được chức tư tế của Ngài đã được phục hồi trên thế gian, đã được báp têm và đã nhận được ấn tứ Đức Thánh Linh, đã được làm lễ thiên ân với quyền năng trong đền thờ thánh của Ngài và giữ phần vào việc chuẩn bị cho Ngài trở lại vinh quang của Ngài trên thế gian. Nên chúng ta không thể so sánh con người của mình với những người chưa nhận được các lễ thật này. Kẻ nào được ban cho nhiều thì sẽ được đòi hỏi nhiều. Chúa đã phán, ngươi có thể tự chọn nữa. Tôi hứa với các anh chị em, khi chọn không bị tổn thương hoặc hổ thẹn, thì các anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự chấp thuận của Ngài. Các anh chị em sẽ biết rằng mình đang trở thành giống như Ngài. Chúng ta sẽ hiểu tất cả mọi điều chăng? Dĩ nhiên là không rồi. Chúng ta sẽ không có giải đáp cho một số vấn đề mà sẽ được hiểu và vào thời gian về sau. Tất cả mọi điều đều công bằng cả chăng? Không. Chúng ta sẽ chấp nhận một số điều mà chúng ta không thể sửa đổi được và tha thứ cho những người khác khi bị tổn thương. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ cảm thấy tách biệt khỏi những người xung quanh mình chăng? Nhất định rồi. Đôi khi chúng ta có ngạc nhiên để thế cơn tức giận mà một số người cảm thấy đối với giáo hội của Chúa và các nỗ lực của họ để hủy diệt đức tin đang gặp khó khăn của người yếu kém không? Có. Nhưng điều này sẽ không ngăn cản sự tăng trưởng hoặc vận mệnh của giáo hội, cũng như nó không cần cản trở sự tiến triển thuộc linh của mỗi người chúng ta với tư cách là môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Tôi rất thích những lời từ một bài thánh ca ưa thích của tôi. Người nào tựa vào Chúa Giêsu để nghỉ ngơi, thì tôi sẽ không thể bỏ rơi người ấy vào tay kẻ thù, cho dù tất cả ngục giới cố gắng lung lay đức tin người ấy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người ấy. Sự toàn hảo không đến trong cuộc sống này, nhưng chúng ta sử dụng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và tuân giữ các giao ước của chúng ta. Chủ tịch Monson có hứa rằng, chứng ngông của mình khi được nuôi dưỡng một cách liên tục sẽ bảo vệ mình. Chúng ta để sâu rễ thuộc linh của mình, hàng ngày nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Kitô trong Thánh Thư. Chúng ta tin tưởng nơi những lời của các vị tiên tri tại thế. Chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện, cùng lắng nghe tiếng nói êm nhẹ của Đức Thánh Linh phán sự bình an vào tâm hồn chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi theo. Bất cứ thử thách nào xảy ra, chúng ta cũng không bao giờ lìa bỏ Ngài. Đấng Cứu Rỗi hỏi các sứ đồ của Ngài, còn các ngươi cũng muốn đuôi chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lại Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi cũng làm chứng như thế trong tôn nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We remind the brethren.
Chúng tôi xin nhắc nhở cùng các anh em về phiên họp trước tư tế trung ương sẽ diễn ra tại trung tâm đại hội vào lúc 6 giờ chiều. Buổi truyền hình toàn quốc của ca đoàn Tabernacle ngày mai sẽ diễn ra từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ sáng. Liền sau đó sẽ là phiên họp sáng chủ nhật của đại hội. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đến ca đoàn cho phần âm nhạc tuyệt vời mà họ đã trình bày buổi trưa hôm nay và đến những người đã ngỏ lời cùng chúng ta trong phiên họp này của buổi đại hội. Chủ tịch Scott của thành viên 12 sứ đồ sẽ là người nói cuối cùng. Sau bài nói chuyện của anh, ca đoàn sẽ hát bài hôm. Sau phần kết thúc âm nhạc sẽ là người cầu nguyện cuối cùng do anh cả Zoraiso thuộc nhóm túc số thời 70 dâng lên.
Khi được hiểu và sử dụng đúng, đức tin có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu rộng. Đức tin như vậy có thể biến đổi cuộc sống của một người từ các sinh hoạt tôn thường hàng ngày thành một khúc nhạc vui tươi và hạnh phúc. Sử dụng đức tin là thiết yếu cho kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng. Nhưng đức tin chân chính, đức tin nơi sự cứu rỗi, được tập trung vào Chúa Giêsu Kitô, đức tin nơi các giáo lý và những lời diễn dạy của Ngài, đức tin nơi sự hướng dẫn của vị tiên tri đã được sức dầu của Chúa, đức tin nơi khả năng khám phá ra những đặc tính và đặc điểm được giấu kín mà có thể thay đổi cuộc sống. Thật vậy, đức tin nơi đấng cứu rỗi là một nguyên tắc tác hành, là một nguyên tắc hành động và quyền năng. Đức tin là nền tảng xây đắp sự sáng tạo. Tôi tin rằng đấng cứu rỗi, Chúa Giêsu Kitô, sử dụng đức tin nơi vai trò của Ngài để hành động dưới sự hướng dẫn của Cha Thiên Thượng. Đấng Chủ Tể đã sử dụng đức tin để sáng tạo ra các dải ngân hà xa xôi nhất, cũng như tạo ra những hạt quát là các phần tử nhỏ nhất được biết đến ngày nay. Tuy nhiên, tôi tin rằng còn có những phần tử nhỏ hơn trong sự sáng tạo kỳ diệu. Đức tin nơi tương lai được cho thấy bởi một cặp vợ chồng được làm lễ gắn bó trong đền thờ. Họ hiểu rằng qua việc tuân theo những lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô về kế hoạch hạnh phúc của Cha Thiên Thượng, họ có thể có được một cuộc sống chung đầy vui sướng. Họ nhận biết rằng khi những thử thách nhằm mang đến cơ hội tăng trưởng dài đến, thì họ sẽ tìm ra cách khắc phục những thử thách này bằng những cách thức hữu ích và xây đắp chí khí. Đức tin và chí khí là liên quan chặt chẽ với nhau. Đức tin nơi quyền năng của việc tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế sẽ rèn luyện sức mạnh của chí khí mà sẽ có sẵn cho các anh chị em trong những lúc khẩn cấp. Chí khí như vậy không được phát triển trong những lúc gặp nhiều thử thách và cám dỗ. Đó là khi các anh chị em có ý định sử dụng chí khí. Việc sử dụng đức tin của các anh chị em trong những nguyên tắc chân chính sẽ đắp chí khí. Chí khí được củng cố làm nới rộng khả năng của các anh chị em để sử dụng thêm đức tin. Do đó, khả năng và sự tin tưởng của các anh chị em để chế ngự những thử thách của cuộc sống được gia tăng. Chí khí của các anh chị em càng được củng cố thì các anh chị em càng được quyền hưởng lợi ích từ việc sử dụng sức mạnh của đức tin. Các anh chị em sẽ khám phá các đức tin và chí khí tác động lẫn nhau. Chí khí được tạo nên bằng cách kiên nhẫn áp dụng các nguyên tắc, giáo lý và sự vâng lời. Chúng ta trở thành con người mình muốn trở thành bằng cách tiếp tục làm con người mà mình muốn trở thành như vậy mỗi ngày. Chí khí ngay chính là một biểu hiện quý báu về con người chúng ta sẽ trở thành. Chí khí ngay chính quý báu hơn bất cứ mục tiêu vật chất nào mà các anh chị em có, bất cứ kiến thức nào mà các anh chị em đã đạt được qua việc học tập, hoặc bất cứ mục tiêu nào các anh chị em đã đạt được. Chỉ dù có nhân loại ca ngợi nhiều đến đâu đi nữa, trong cuộc sống mai sau, chí khí ngay chính của các anh chị em sẽ được đánh giá để ước tính xem các anh chị em đã sử dụng đặc ân của cuộc sống hữu hiệu như thế nào. Satan cũng như bất cứ quyền lực nào khác không thể làm suy yếu hoặc hủy diệt chí khí mạnh mẽ của các anh chị em. Các anh chị em chỉ có thể làm điều đó qua việc bất tuân mà thôi. Chí khí đạo đức mạnh mẽ phát sinh từ những điều chọn lựa đúng liên tục trong những nỗi gian nan và thử thách của cuộc sống. Những điều lựa chọn như vậy được thực hiện với sự tin cậy vào niềm tin của các anh chị em. Và khi các anh chị em hành động theo như niềm tin đó, thì những điều lựa chọn này đã được xác nhận. Đức tin dựa trên một số nguyên tắc đầy quyền năng nào, tin cậy nơi Thượng Đế và nơi sự sẵn lòng của Ngài để ban cho sự giúp đỡ. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy đi nữa, việc tuân theo các lệnh truyền của Ngài và sống một cuộc sống để chứng tỏ rằng Ngài có thể tin cậy nơi các anh chị em. Sự nhạy cảm đối với thúc giục nhẹ nhàng của Đức Thánh Linh, lòng can đảm để thi hành theo thúc giục, lòng kiên nhẫn và sự hiểu biết khi Thượng Đế để cho các anh chị em vất vả tăng trưởng và khi những lời đáp ứng được ban cho từng chút một trong một thời gian dài. Đức tin là những gì người ta hy vọng nhưng không trông thấy được. Vậy thì các ngươi chớ nên tranh biện vì lẽ mình không trông thấy được. Vì các ngươi không thể nhận được bằng chứng cho đến khi đức tin của các ngươi đã được thử thách. Do đó, mỗi lần các anh chị em thử thách đức tin của mình, nghĩa là xứng đáng hành động theo một ấn tượng, thì các anh chị em sẽ nhận được bằng chứng xác nhận của Thánh Linh. Khi hành động theo sự hiểu biết tốt nhất của mình, nhưng các anh chị em vẫn còn ngờ vực về điều phải làm. Nếu các anh chị em sử dụng đức tin, thì các anh chị em sẽ được dẫn dắt để tìm ra những giải pháp mình không thể nào tìm ra được bằng cách nào khác. Cho dù đức tin của các anh chị em mãnh liệt, Thượng Đế cũng vẫn không tưởng thưởng cho các anh chị em ngay theo như ước muốn của các anh chị em. Thay vì thế, Thượng Đế đáp ứng với điều trong kế hoạch vĩnh cửu của Ngài là điều tốt nhất cho các anh chị em. Hãy biết hơn rằng đôi khi Thượng Đế để cho các anh chị em vất vả lâu trước khi sự đáp ứng được ban cho. Điều đó khiến cho đức tin của các anh chị em gia tăng và chí khí của các anh chị em tăng trưởng. Nền tảng của chí khí là tính liêm khiết. Chí khí xứng đáng sẽ củng cố khả năng của các anh chị em để nhận ra sự hướng dẫn của Thánh Linh và tuân theo sự hướng dẫn đó. Việc các anh chị em luôn luôn sử dụng đức tin xây đắp chí khí mạnh mẽ, một nền tảng vững chắc cho chí khí đang tăng trưởng của các anh chị em được thiết lập bằng cách đặt Chúa Giêsu Kitô và những lời giảng dạy của Ngài thành trọng tâm cuộc sống của mình. Hạnh phúc của các anh chị em trên thế gian cũng như sự cứu rỗi vĩnh cửu của các anh chị em đòi hỏi nhiều quyết định đúng đắn. Các quyết định đó cùng rèn luyện một chí khí chống lại những ảnh hưởng có khả năng xói mòn của tội lỗi và sự phạm giới. Chí khí cao thượng giống như một đồ sứ quý báu được làm ra từ những vật liệu thô chọn lọc, được tạo ra với đức tin, được tô điểm kỹ lưỡng với kỹ xảo nhờ những hành động ngay chén liên tục và được nung trong lò lỡ của kinh nghiệm nâng cao tinh thần. Đó là một đồ đẹp tuyệt vời và vô giá. Tuy nhiên, nó có thể bị hư hại trong một giây phút qua sự phạm giới, mà điều này đòi hỏi nỗ lực đau đớn lâu dài để làm lại. Khi được bảo vệ bởi tính tự chủ, chí khí ngay chén sẽ tồn tại đến thời vĩnh cửu. Vật chất tự chúng không đem lại hạnh phúc, niềm mãn nguyện và niềm vui của sự thành đạt trên thế gian, cũng như chúng không đưa đến chúng ta đến sự tôn cao. Chính chí khí cao quý, tức là sức mạnh bên trong và sự tin chắc được tạo thành bởi vô số quyết định ngay chính, mới mang đến cho cuộc sống sự hướng dẫn của nó. Một cuộc sống kiên định ngay chính mang đến quyền năng và sức mạnh bên trong mà có thể thường xuyên chống lại ảnh hưởng xói mòn của tội lỗi và sự phạm giới. Đức tin của các anh chị em nơi Chúa Giêsu Kitô và việc tuân theo các lệnh truyền của Ngài sẽ củng cố chí khí của các anh chị em. Chí khí của các anh chị em là tiêu chuẩn để đánh giá con người mà các anh chị em sẽ trở thành. Đó là bằng chứng về cách các anh chị em sử dụng thời gian của mình trên thế gian hữu hiệu như thế nào trong thời kỳ thử thách của mình. Một chân lý mà chúng ta đều hiểu là tiền nào của nấy. Điều đó cũng đúng với những điều với những vấn đề thuộc lên. Các anh chị em nhận được điều chúng ta làm bằng cách vâng lời trong đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, trong việc siêng năng áp dụng các lẽ thật mình học được. Điều các anh chị em nhận được là tạo ra chí khí và thành công trọn vẹn của mục tiêu trần thế của mình để được chứng tỏ và có được niềm vui. Cuộc sống trần thế này là một nơi thử thách. Cách chúng ta đáp ứng những thử thách của cuộc sống này hữu hiệu như thế nào xác định chí khí của chúng ta sẽ mạnh mẽ ra sao. Đức tin của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô và những lời giảng dạy của Ngài củng cố chí khí của chúng ta. Một chứng ngôn được củng cố bởi những ấn tượng thuộc lên mà xác nhận giá trị của một điều giảng dạy hoặc một hành động ngay chén. Sự hướng dẫn như vậy thường được kèm theo mối xúc dục mạnh mẽ, làm rơi nước mắt và làm cho khó thốt ra lời. Nhưng một chú ngôn không phải là mối xúc động, mà là một phần thiết yếu của chí khí. Và chí khí được tạo ra bởi vô số quyết định đúng. Những điều lựa chọn này được tạo ra từ việc tin cậy nơi. Những điều đã tin tưởng, vẻ nhất thoạt đầu đều không thấy được. Một chú ngôn mạnh mẽ mang đến là bình an, an ủi và đạo bảo. Phát sinh sự tin chắc rằng khi những lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi được tuân theo một cách liên tục, thì cuộc sống sẽ được tuyệt mỹ, tương lai được bảo đảm, và chúng ta sẽ có khả năng để khắc phục những thử thách trong cuộc sống của mình. Một chứng ngôn tăng trưởng từ việc hiểu biết lẽ thật, dần dần có được từ việc cầu nguyện và suy ngẫm giáo lý thiêng liêng. Một chứng ngôn được nuôi dưỡng bằng cách sống theo các lẽ thật đó, với đức tin bám chặt vào sự tin tưởng chắc chắn rằng sẽ nhận được các kết quả đã được hứa. Ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Satan trên thế gian được cho phép mang đến một bầu không khí mà trong đó chúng ta phải tự chứng tỏ. Trong khi nó khiến cho sự tàn phá xảy ra ngày nay, số phận cuối cùng của Satan đã được Chúa Giêsu Kitô định đoạt qua sự chuộc tội và phục sinh của Ngài. Quỷ dữ sẽ không thắng. Ngay cả bây giờ, nó cũng cần phải hoạt động trong giới hạn do Chúa quy định. Nó không thể lấy đi bất cứ phước lành nào đã nhận được. Nó không thể thay đổi chí khí đã được tạo ra từ những quyết định ngay chén. Nó không có quyền năng để hủy diệt mối ràng buộc vĩnh cửu gắn bó trong đền thờ giữa vợ chồng và con cái. Nó không thể dập tắt đức tin chân chính. Nó không thể lấy đi chứng ngôn của các anh chị em. Vâng, những điều này có thể bị mất đi do việc chịu thua các cám dỗ của nó, nhưng nó không có quyền năng bên trong nó và thuộc về nó để hủy diệt những điều này. Để tóm lược, Thượng Đế sử dụng đức tin của các anh chị em để tạo ra chí khí của các anh chị em. Chí khí ngay chính là một biểu hiện quý báu về con người chúng ta sẽ trở thành. Chí khí mạnh mẽ là từ sự lựa chọn và kiên định mà ra. Nền tảng của chí khí là tính liêm khiết. Chí khí của các anh chị em càng được củng cố, thì các anh chị em càng được cho phép sử dụng đức tin, sử dụng quyền năng của đức tin. Tôi xin được chia sẻ 4 nguyên tắc đã mang đến những cảm nghĩ sâu xa về sự bình an và hạnh phúc đến với cuộc sống của riêng tôi. Chúa đã thiết lập những nguyên tắc cơ bản này trong kế hoạch vĩnh cửu của Ngài, và mỗi nguyên tắc này đều là thiết yếu. Tất cả các nguyên tắc đều cùng hoạt động chung với nhau trong việc hòa hợp và củng cố lẫn nhau. Khi các nguyên tắc này được áp dụng một cách siêng năng và kiên định, thì chúng ta sinh ra sức mạnh của chí khí gia tăng khả năng để biến đổi những thử thách của cuộc sống thành bàn đạp của hạnh phúc bây giờ và mãi mãi. Các nguyên tắc là đức tin ở Chúa Giêsu Kitô và chương trình của Ngài để đạt được quyền năng hoàn thành. Sự hối cải để sửa chỉnh hậu quả của những lỗi lầm về phạm tội, cố ý hay vô tình. Sự vâng lời các lệnh truyền của Chúa để cung ứng sức mạnh và hướng dẫn trong cuộc sống của chúng ta. Sự phục vụ vị tha làm phong phú cuộc sống của những người khác. Nếu các anh chị em đã quyết định sống một cách ngay chính, thì đừng trở nên chán nản. Bây giờ cuộc sống có thể dường như khó khăn, nhưng hãy bám chặt vào thanh sắc lẽ thật đó. Các anh chị em tiến trình nhiều hơn mình biết được. Cầu xin Đức Thánh Linh thúc giục các anh chị em luôn có những quyết định mà củng cố chí khí của các anh chị em, cùng mang đến niềm vui và hạnh phúc. Trong tôn nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Our dear Father in heaven.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con. Với lòng biết ơn chúng con đến với Ngài. Cảm tạ Cha. Về phước lành để là con cái của Ngài. Chúng con cảm tạ Cha về những lòng thương xót của Ngài trong cuộc sống của chúng con, đặc biệt là kế hoạch cứu rỗi của Ngài về hạnh phúc của chúng con. Chúng con xin cảm tạ Cha về các vị tiên tri tại thế mà hướng dẫn chúng con ngày nay. Và chúng con cảm tạ Cha về những sứ điệp để xói dẫn đã được chia sẻ với chúng con trong phiên họp đại hội này. Và cảm ơn Cha về âm nhạc đã được chia sẻ với chúng con. Thưa Cha, chúng con yêu thương Ngài và cầu xin Ngài ban phước và bảo vệ các vị tiên tri, vị sứ đồ và vị tiên kiến. Xin ban phước và bảo vệ những người truyền giáo khắp thế giới để chúng có thể đi ra và chia sẻ sứ điệp đề lễ thật này. Và chúng con cầu xin Cha ban phước cho chúng con Đức Thánh Linh của Ngài qua sự vâng lời của chúng con, để cho chúng con có thể giúp đỡ những người đã bị lạc đường, hay là những người chưa biết đến những phước lành của phúc âm phục hồi. Chúng con yêu thương Cha. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
This has been a broadcast of
Đây là chương trình phát thanh và truyền hình của Đại hội Trung ương bản niên kỳ thứ 180 của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc do phiên họp này do ca đoàn gia đình từ Sandy và Draper Utah đảm trách. Chương trình phát thanh và truyền hình này do Bonneville Communications cung cấp với tư cách là một dịch vụ công cộng, cấm bất cứ việc sao chép, thu lại hoặc bất cứ việc sử dụng nào khác của chương trình này mà không có giấy phép.